chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phật pháp ứng dụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Nhận diện tham sân si do Đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại tu viện Tường Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch Đại đức trụ trì, trưởng ban tổ chức, chủ giảng cho buổi giảng chiều hôm nay. Chúng con không hiểu vì sao chiều hôm nay với những gương mặt đầy vẻ từ bi, quan hỷ khi thầy bước lên giảng đường, thì quý Phật tử bảo rằng thầy cười kìa. Thì Phật tử hành giả chúng con không hiểu vì sao thầy lại có nụ cười hoan hỷ như thế. Chắc là một niềm hỷ lạc cho một buổi pháp thoại chiều nay đặc biệt gì đó. Và để chúng con thấy được sự bí mật đó qua cử chỉ vô cùng hoan hỷ của thầy chiều nay và giờ này thời pháp thoại, để không làm mất thời gian của Phật tử hành giả, vì chúng con biết rằng có nói gì chăng nữa, Phật tử hành giả vào giờ này rất trông mong những lời pháp thoại mà thầy sẽ chia sẻ mỗi khi khóa tu học trở về. Và hôm nay đặc biệt là khóa tu lần thứ 44, từ sáng đến giờ Phật tử hành giả chúng con rất lấy làm hoan hỷ trong buổi tu học. Và chiều hôm nay cũng thế, giờ này để đón nhận những niềm hỷ lạc của thời pháp thoại, chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy bắt đầu cho buổi pháp thoại chiều nay. A Di Đà Phật.
Tôi không biết mắc chứng gì tự nhiên nói vậy. Còn không biết gì mà MC từ nãy giờ cứ lắp bắp hoài. Xin thưa các vị, thì vui cứ cười, nhưng mà thử tiếng điện thoại reo đi rồi biết. Thì xin thưa, khi nào cười được chúng ta cứ cười, cười bù cũng được. Thì sự tu học của chúng ta là nó làm sao nó đem đến sự thoải mái, tự nhiên, không gượng ép. Chúng ta sống với một cái bản chất rất thật của con người là điều quan trọng. Chúng ta không giả dối được, vui thì cứ cười, với mắt gì chúng ta vui mà cứ ví dụ. Người làm mắt gì không dám cười. Thì có người cứ nói là tại sao tôi lên pháp tòa có những lúc là tôi cười hả hê như vậy. Thì vui cứ cười, với bây giờ tôi làm gì giờ? Lúc đó mắt cười các vị nghĩ sao? Không lẽ tôi cứ bụm. Cái đó nó mới kỳ đó, đúng không? Rồi cũng có những lúc mà mình không thoải mái thì mình có những cái cử chỉ nó nóng gì nãy hay là này kia cái nào nó nghiêm khắc hơn. Đó là chuyện hết sức bình thường của con người. Không thể nào chúng ta trong lòng không vui chúng ta cũng cười được. Cái cười đó nó rất là vô duyên và gượng gạo. Không vui thì cứ không vui, mà vui cứ cười. Cho nên sự tu học chúng ta tập luyện làm sao chúng ta sống nó tự nhiên như vậy cũng là một cái hay. Chúng ta bớt dần đi sự giả tạo và đóng kịch. Có một triết gia ông nói là thấy người ta cười không phải là người ta không đau khổ, mà người ta có cái cách để điều phục đau khổ cho nên người ta cười. Chứ ở đây các vị thấy một người cười, có những người nghĩ rằng chắc cuộc đời thầy không biết khổ là gì đâu. Sự thật ra các vị chỉ nhìn thấy là những nụ cười ở trên pháp tòa, hay là trao đổi với các vị, hay là mọi thứ như vậy. Nhưng thực tình mà nói, chúng ta phải hiểu một điều rất là rõ đó, là trong cuộc đời này không có ai không đau khổ hết á. Chỉ quá chăng một người có cái cách để giải quyết đau khổ thì người ta cười thôi. Thật ra mà nói, bản thân tôi trong cuộc đời cũng rất là nhiều khổ đau. Tôi cũng đã từng tâm sự với các vị nhiều rồi, về nghiệp chướng, về phiền não, về mọi thứ. Nhưng căn bản nhất, khổ đau của chúng ta phải xác định, nói chung là nghiệp chướng, phước báo chúng ta thiếu á, nó đưa đẩy chúng ta, nó đẩy chúng ta đến một hoàn cảnh mà chúng ta phải gặp để khổ đau như thế. Và chúng ta làm sao chúng ta phải chuyển hóa được nó, thì nó đòi hỏi cái bản lĩnh nghị lực của con người. Và đồng thời á, chúng ta làm sao làm cái chất liệu gì đó để có bản lĩnh và nghị lực đó, là phước báo ở phía sau đó. Phước báo nó đóng cái vai trò quan trọng để nó thúc đẩy cho các vị để chuyển hướng được cái đó. Cho nên trong cuộc đời có những người khổ đau, hoặc những người gặp những cái điều hoạn nạn, người ta đi làm phước, hoặc người ta nguyện giấy ăn chay đó, đó là những hành động người ta đang nghĩ để kiếm phước. Giải thích căn bản của nó là như vậy. Người ta đang kiếm phước để nhờ cái phước đó để hóa giải cho người ta bớt đi. Cái phước mà tôi thường ví dụ trong các bài giảng là lượng nước của chúng ta. Nhờ lượng nước để làm loãng đi cái lượng muối mà chúng ta đang bị mặn á, thì chúng ta phải tìm nước để mà hóa giải cái lượng muối này. Như vậy tùy cái mức độ tìm kiếm của chúng ta, lượng nước nhiều ít và lượng muối sẽ tùy theo đó mà hóa giải được ít nhiều. Tu học nó quan trọng vô cùng. Ở đây trong đạo tràng chúng ta tu học rất là đông, nhưng mà ai trong đây có một mục đích để tu học để cầu giải thoát đâu, các vị đưa tay lên. Tôi phải nói là khâm phục. Số lượng này là quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Xin thưa các vị, tu học mà mong cầu giải thoát hay là để tìm được con đường giải thoát, đó là một cái lý tưởng rất là cao quý. Nhưng để đạt được nó là chuyện không dễ tí nào. Chúng ta là những người phàm trên lộ trình tu tập, thành ra để chuyển phàm thành thánh là một cái điều trăm nan vạn nan. Và để chuyển từ phàm thành thánh, điều quan trọng nhất, cái gốc của tất cả các thứ để dẫn đến khổ đau luân hồi tái sinh, đó là phiền não, tham sân si. Đây là những cái cốt lõi nhất. Và làm sao một người muốn đạt được giải thoát thì phải dứt hẳn những cái này. Cho nên hồi trưa chúng ta ăn cơm trong năm điều quán nguyện á, điều thứ ba là gì? Điều thứ ba là tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông, phải không? Tam phòng tâm ly quá là phòng ngừa để xa lìa các cái lỗi lầm mà tham sân si là cội gốc. Tham đẳng có nghĩa là tham sân si, tức là muốn nói cho đủ nó phải là như vậy, là cái cội gốc, là cái chính yếu. Và đây là một điều mà người Phật tử khi tu tập phải nhận diện được nó. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị với một cái bài giảng thiết yếu cho chúng ta trong cái vấn đề tu tập chuyển hóa. Và muốn chuyển hóa cái gì đó phải nhận ra được nó là cái gì. Muốn điều trị được bệnh phải biết cái gốc bệnh là cái gì. Chúng ta phải biết cái gốc bệnh chúng ta mới trị bệnh được. Còn chúng ta muốn chuyển hóa chúng ta phải biết chúng ta có tật gì, chúng ta có nghiệp gì, chúng ta có phiền não gì, thì chúng ta mới có thể thay đổi được. Và chính vì chỗ đó cho nên cái bài giảng tôi giảng với chủ đề là nhận diện về tham sân si. A Di Đà Phật. Tôi nói một cái từ rất là đơn giản. Xưa nay khi nói đến tham sân si thì ai cũng nói là đoạn tham sân si, chuyển hóa tham sân si, hay là đoạn trừ. Tất cả những cái từ này nói cho kêu thôi. Tôi dám nói là như vậy. Các cái từ này đối với chúng ta nói ra chỉ để cho kêu chơi thôi. Đoạn trừ tham sân si, chấm dứt tham sân si, nói những mỹ từ đó để vui miệng, để thấy được cái từ đó như một ngôn ngữ của đạo lý. Còn thực hiện ứng dụng về điều đó, đó là một điều rất xa vời trong tất cả mọi người chúng ta. Cho nên tôi không dùng là đối trị tham sân si, hay là chuyển hóa tham sân si, hay đoạn trừ tham sân si. Bởi vì đã thực hiện được như vậy và làm được như vậy, chúng ta là một bậc thánh rồi. Chúng ta không còn lang thang lượm thượm trong cuộc đời như thế này nữa. Và chúng ta cũng không cần ngồi tu rị từng buổi như thế này nữa. Chúng ta có thể đi mây về gió, chúng ta có thể đi tự tại bốn phương, và chúng ta có thể sống một cách rất là thoải mái. Khi một bậc thánh không còn bị giới hạn và ràng buộc trong phạm vi nào, chứ đừng nói là cái chùa. Như cỡ tế điên đó thì chùa là cái gì, không có là gì hết trơn á. Tu mà cỡ tế điên rồi, ở đâu cũng là chùa chứ. Cho nên là các bậc thánh là những người chứng đắc là trà đình tủ điếm vô vi thanh tịnh đạo tràng là chỗ đó. Tất cả những quán trà, quán nhậu, tất cả những cái nơi mà du hí của cuộc đời, tất cả đối với Ngài là một đạo tràng thanh tịnh. Bởi vì viên kim cương đâu có bao giờ bị nhiễm đâu mà không thanh tịnh. Phải hiểu được vậy đó. Cho nên đối với Ngài không có cơm chay, cơm mặn gì cả, thịt chó cũng là thế. Cái gì cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta là không phải như vậy. Cho nên ở đây để nói là tu tập, muốn chuyển hóa, muốn đoạn trừ, cái nguyện vọng của các vị như thế nào tôi hoàn toàn tôn trọng. Có ước mơ đó càng tốt. Nhưng mà qua kinh nghiệm trong cuộc đời của tôi mới thấy rằng để giải quyết các vấn đề này, để nói đoạn trừ hay đối trị hay là này kia về tham sân si, sự thật tôi bây giờ còn chưa bao giờ dám nghĩ về điều đó như một việc là mình đang cần phải giải quyết. Nó thật khó vô cùng. Điều tôi muốn các vị để thực hiện là các vị nhận ra được thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si trong con người các vị cái đã. Nhận diện ra được, hiểu cho đúng và thấy được rằng bản chất mình có cái đó, có như thế nào một cách rõ đi. Rồi muốn đối trị, muốn chuyển hóa, muốn đào thải, muốn cái gì đó, đó là quyền của các vị. Và chúng ta tìm các giải pháp để mà tu tập. Chúng ta thấy con người cơ bản của chúng ta là có 10 loại truyền sử, tức là trói buộc và sai sử con người chúng ta. 10 loại truyền sử đó gồm có tham, sân, si, mạn, nghi. 5 cái này gọi là ngũ độn sử, tức là 5 thứ sai sử một cách thầm lặng, tế nhị, sâu kín. Và 5 cái sau đó là ác kiến, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, nghi. 5 điều này gọi là 5 lợi sử hay là ngũ lợi sử. Lanh lợi nhưng mà nằm bề nổi, dễ đoạn trừ. Vậy thì trong ngũ độn sử này, chúng tôi sẽ trích ra 3 cái phần quan trọng trong ngũ độn sử, đó là tham, sân và si. 3 cái này chúng ta hay liệt kê là tam gì? Là tam độc. Độc có nghĩa là nguy hiểm, là độc hại. 3 thứ này rất nguy hiểm, rất độc hại. Có nghĩa là bản thân chúng ta biết nó rất nguy hiểm, rất độc hại, nhưng mà chúng ta chứa nó đầy đủ không? Ai ở trong này nói tôi không có đâu? Đưa lên một người, đảnh lễ liền tức khắc. Sự thật, khi các vị nói không có là đảnh lễ liền tức khắc, đúng vậy, các vị xứng đáng để được đảnh lễ. Một người không có tham sân si là xứng đáng để được lãnh lễ. Còn ở đây đối với những vị thầy tu như tôi chẳng hạn, mà các vị đảnh lễ là miễn cưỡng để được đảnh lễ. Phải nói là như vậy. Cho nên tôi không có nhận người đảnh lễ. Sự thật, bất đắc dĩ có những người tôi cản không được lại liều. Các vị hay đảnh lễ, tôi nói là các vị nên lễ Phật đi, có phước hơn. Đối với tôi là tôi suy nghĩ rất rõ là, bởi vì cái đó là dành cho sự kính trọng tăng bảo thì đúng rồi, nhưng mà các bậc thánh tăng thì hoàn toàn xứng đáng. Còn đối với chúng ta thì với hình thức tu sĩ, người Phật tử kính trọng tăng bảo, các vị thi lễ, các vị đảnh lễ gì đó, đó là các vị làm. Nhưng mà xin thưa với các vị, cái hành động đó đối với một người tu mà chưa điều phục được tham sân si thì thật ra mà nói không ai có thể thoải mái trong việc nhận lễ người khác cả. Thậm chí Ngọc Lâm Quốc Sư trong ngày nhậm chức gọi là quốc sư đăng quang ở triều đình nhà Thanh á, các vị nên nhớ là khi mà Ngọc Lâm đăng quang để nhận chức quốc sư á, thì ngày đó là cả bàn dân thiên hạ trong triều đều phải đảnh lễ quốc sư nha. Nhưng mà một người như là Ngọc Lâm á, là còn quá trẻ, Ngài thấy rằng Ngài không đủ phước báo để có thể nhận lễ cả bàn dân thiên hạ và văn võ bá quan trong triều. Cái này tôi có giảng trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn, các vị nghe lời tôi có nói một đoạn. Tại trước khi Ngọc Lâm đi du quá đó, thì Ngài Ngọc Lam là sư huynh đó, có tặng ba cái túi. Mà ba cái túi này là ba túi bí mật, mà Ngọc Lam mới dặn Ngọc Lâm rằng là khi nào đi vào con đường cùng mà không có cái việc để xử trí á, thì hãy mở ra. Là lần đầu tiên là cái túi thứ nhất, lần thứ hai là túi thứ nhì, lần thứ ba túi thứ ba. Thì cái túi đầu tiên là cái túi mà khi đi qua một cái con sông, tự nhiên sóng to gió lớn sắp chìm xuồng, và Ngọc Lâm cũng đi chung trong đó đó, mà không biết tại sao. Và con đường cùng là sắp chết rồi, tức là chiếc thuyền này chìm là chết rồi, thì mới mở cái túi đầu tiên của Ngài Ngọc Lâm trao cho đó. Thì mở cái túi đầu tiên ra thấy hai chữ thôi, miễn chầu. Hai chữ đó không biết cái ý nghĩa gì. Hai chữ miễn chầu đưa ra phía trước mũi thuyền, tự nhiên gió yên sóng lặng. Thì cái việc đó đó là mới hiểu ra được rằng là vì trong thuyền ngày hôm đó đi có vua đi, mà vua là cải trang, cho nên vua đi là Long Vương phải chào. Vì Long Vương phải chào cho nên nổi sóng gió như vậy. Cho nên khi viết chữ miễn chầu có nghĩa là đừng chào nữa. Đây là Ngọc Lam đã biết trước cái việc mà sẽ xảy ra với sư đệ mình là Ngọc Lâm. Rồi tôi nói tắt thôi, tới khi mà Ngọc Lâm mà gọi là cứu mạng nhà vua đó, và nhà vua thấy Ngọc Lâm là một người có đạo đức như thế mới thỉnh về triều và mới đưa lên làm quốc sư á, thì lúc đó đó Ngọc Lâm vô cùng lúng túng về việc này, cho nên không còn cách lý giải, mới thầm lặng mở cái túi thứ hai của sư huynh mình tặng. Thì khi mở cái túi thứ hai ra không thấy chữ gì cả, thấy có Đức Phật nhỏ như thế này bằng ngón tay. Ngọc Lâm hiểu ý ngay, ngày mai khi ra chầu hãy để Đức Phật ở phía trước mình, thì bàn dân thiên hạ lễ Phật chứ không còn lễ mình nữa. Đây là cái điều mà Ngọc Lam đã biết trước và đã gửi từng một cái phong như thế. Và ngày hôm đó khi mở ra thấy tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, và khi đó là Ngọc Lâm hiểu ý an lòng, và ngày sau tự tài bước lên ngồi cái ghế quốc sư á, thì bàn dân thiên hạ lễ lại. Thì lúc đó Ngọc Lâm thỉnh một Đức Phật như thế của sư huynh mình gửi để ở phía trước. Như vậy làm cho Ngọc Lâm không bị tổn phước. Tôi muốn nói một cách nhỏ thôi, quay trở lại vấn đề. Sự thật về người tu sĩ, ai cũng tu hành và cũng sợ mình bị tổn phước. Nhưng đừng có gì danh tướng, chúng ta sẽ dễ bị tổn phước trong những cái vô tình hay là cố ý trong cuộc đời chúng ta. Chuyện đó không đơn giản tí nào. Cho nên đối với tôi nói là một người ở phía dưới, có ai nói rằng tôi không còn tham sân si, người đã xứng đáng để được đảnh lễ. Điều đó là điều đương nhiên chứ không có cách sao. Nhưng ai là người được như vậy, chắc chắn chúng ta trên con đường tu tập không ai dám nói. Vì vậy là một tu sĩ vẫn tiềm phục tham sân si bình thường. Cho nên có những người nói là thầy giảng rồi thầy sân vậy. Đúng ra lúc đó mà nói trước mặt tôi đó là tôi sẽ nói vậy, ai không sân đông chỉ đi. Đúng không? Nếu nói tôi vậy, tôi nói ai không sân đông chỉ giùm tôi đi. Ai? Chỉ có điều á là biểu hiện hay không biểu hiện thôi. Chứ thật tình mà nói trong cuộc đời này ai mà không tham sân si. Và điều mà tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay á là làm sao nhận diện ra được nè. Bởi vì chúng ta không còn tham sân si, chúng ta là thành thánh thành Phật rồi. Có những người tham sân si đầy người mà lại không biết chứ. Quan trọng nhất là có những người có rất là nhiều mà lại không biết. Cơ bản nhất tham sân si mà đừng làm khổ thiên hạ đó là tốt rồi. Rồi sau nếu mình tốt hơn nữa đó, hãy điều phục điều đó cả với chính mình. Đây là từng bước mà tôi muốn chia sẻ với các vị. Chia sẻ là chia sẻ, còn được tới đâu là chuyện mỗi người. Và chúng ta cố gắng được tới đâu hay tới đó. Cho nên á, khi mà tu học, chúng ta đừng có nói chung là máy móc. Tôi thấy rất là nhiều người chủ quan một cách máy móc về vấn đề tu tập. Và chính cái chủ quan máy móc như vậy, làm sao chúng ta có hiệu quả trong đường tu? Nhất là những người tu ham danh tướng, phải nói là như vậy. Bài đặt lấy một vài công phu, một cách cực đoan của bản thân rồi chứng tỏ ta là người tu hành, sai rồi. Đối với một mắt nhà nghề như Chư Tôn Hòa Thượng hay là những người chuyên tu, hành động đó không qua mắt được. Chỉ là hành động đó đi làm một cái cách gọi là làm màu với những cái người yếu vía hoặc những người không có kinh nghiệm tâm linh thì được. Cho nên ở đây tôi thấy một số Phật tử của chúng ta chạy ùa theo những cái phong trào như thế rất đáng thương, bởi vì cái đó không đem lợi lợi lạc cho chúng ta. Tôi thấy rất rõ, cho nên tôi can thiệp thật lòng. Ở đây tôi không gì ghét, không gì thù, không gì cái gì cả, nhưng mà tôi không muốn các vị phí phạm và lầm đường lạc lối bằng những cái như vậy. Tu học phải rất là chân thật với mình. Phương pháp Đức Phật chỉ ra thì rất là nhiều, nhưng mà chúng ta bị người sử dụng cái phương pháp để vẽ vời là cũng lắm. Nhất là trong cái thời hiện tại này, chỉ cần một hình thức tu sĩ nào đó thôi có thể vẽ vời cho tất cả chúng ta. Nó không biết lối để tu luôn, không biết đó là tu cái gì. Và nó quá đa dạng, nó quá phức tạp mà không kiểm soát được, và vô tình đã gây hại cho cái con đường tâm linh của các Phật tử, quần chúng. Các vị quá chân thành, nhưng mà người này quá ư là hiểm ác. Bởi vì có mục đích trong cái việc hướng dẫn tu học của các vị. Mục đích đó là mục đích sai lạc, cho nên tham sân si đó gây ảnh hưởng và khổ đau đến người khác là điều quan trọng. Cho nên khi các vị ít có tu tập ở nhiều nơi á, thì chúng ta còn biết lối tu. Đôi khi có những người đi tu nhiều quá không biết đường tu luôn. Có bị cái này không? Cũng giống như người nói là mới đầu nghe một vài bài pháp biết đường tu, nghe nhiều pháp quá vì không biết tu gì. Cái này chúng ta bị cái lỗi đó. Cái lỗi này nó quan trọng lắm à. Tôi nhớ tôi đọc trong tác phẩm Hư Lục của cô Thủy có câu chuyện là Bản Chỉ Đường. Cái câu chuyện này rất ngắn và rất là hay. Cái câu chuyện Bản Chỉ Đường là nói là có một cái ngôi tu viện đó nằm ở trong một cái nơi hẻo lánh. Và trên con đường đi từ mặt đường vào cái ngôi tu viện đó, nó có quá nhiều ngã ba, cho nên là phần đa là người ta đi bị lạc lối. Thì sau đó có những người nói thầy viện chủ ở nơi đó, đó nên để cái bản chỉ đường để cho mọi người có thể là dễ dàng tìm được tu viện hơn. Thì nghe điều này rất đúng, cho nên các ngã ba thì vị thầy này đều cấm cái bản chỉ đường để đi vô vậy. Giống như là những cái con đường đi vô tu viện Tường Vân vậy đó, nhiều ngã ba quá phải nói là à, đây là Tường Vân nè, đi theo mũi tên này, cái tứ kia quẹo, cái này không quẹo đây, nhưng quẹo đây là Tường Vân nè, và chúng ta theo cái mũi tên như thế, dù vậy. Thì nó lạ kỳ là kể từ khi mà đặt cái bảng mà báo để hướng dẫn người đi á, thì cái mức độ mà người đi lạc đường á, nó tăng lên gấp hàng chục lần. Cái điều này á, thầy trụ trì thấy lạ, ủa tại sao ngày xưa không có cái bảng thì người ta cũng lạc đường, nhưng mà cái mức độ ít, mà bây giờ sao có bản chỉ đường ta lạc nhiều hơn? Thì ra khi tìm hiểu á, thì mới thấy rằng là vì có cái bản chỉ đường cho nên bị một số kẻ chơi khăm á, thay vì mình bẻ này bẻ kia, rồi cái tới đây thay vì bẻ đây bẻ khác, nó bẻ tầm bậy hết, cho nên là người ta thấy có bản chỉ đường cho nên ta phải đi theo đường bẻ chứ sao, chỉ đâu đi đó. Nhưng mà đây không phải ý của thầy trụ trì mà ý của người khác. Thành ra cuối cùng á, là có bản chỉ đường mà ta lạc lối lại nhiều. Cái này cho chúng ta một bài học vô cùng thâm thúy. Pháp môn càng nhiều đôi khi nó lại tạo cái cớ cho những người đi lạc lối càng lắm. Các vị phải thấy được như vậy. Bày ra tất cả các thứ pháp môn này kia kia nọ, thật ra mà nói để vẽ vời cho người lạc lối càng cao. Tôi thấy rất rõ những người bày ra những phương pháp tu không phải là của Phật giáo. Có những cái cách thức tu hành nó là một ngoại đạo gì đó. Đáng tiếc. Cho nên có những người chủ trương tu trở về với Phật gốc, thì ở đây chủ trương rất hay, nhưng mà để thực hiện không phải là chuyện dễ. Phương tiện là một điều rất tốt, nhưng mà những người đừng lạm dụng phương tiện để hướng người ta đi bậy. Ví dụ có bản chỉ đường là rất tốt, có bản chỉ đường tốt hơn không có chứ, đúng không? Nhưng mà ở đây là một số người lợi dụng cái bản chỉ đường để vẽ lối tầm bậy. Thì nó nguy hiểm là ở chỗ là cái đầu của con người sử dụng cái bản đó đó, một cái cách gọi là không đúng. Cho nên người Phật tử khi chọn pháp môn tu, hay là chúng ta nghe pháp hay là tất cả mọi thứ, thì người Phật tử cần phải lắng lòng, phải lấy một kiến thức căn bản của Phật pháp để nghe, để hiểu, để chọn cách tu tập, chứ không thể nghe bừa. Nghe một cách bừa bãi, một cách tùy tiện, các vị đã làm nhũng não các vị. Các vị đã làm loạn óc các vị, làm cho tư tưởng các vị hoang mang trên con đường tu hành. Và cơ bản nhất, tu như thế nào không biết, mà làm sao càng ngày làm sao càng giảm về tham sân si thì tốt. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy tìm hiểu ra cho kỹ về ba loại tham sân si này, và chính chỗ mà nhận diện một cách chính xác đó thì chúng ta mới bắt đầu tiến bộ trên con đường tu tập. Chứ còn nói bằng cái miệng, cứ tối ngày nói tham sân si, cái miệng nói như vậy thôi, còn bản thân chúng ta cứ tham sân si thoải mái, cơ bản là như vậy. Vậy bao giờ chúng ta mới tiến bộ được trên con đường tu? Và không tiến bộ được thì nói gì là giải thoát? Tiến bộ giữa cuộc đời trong những cái mối quan hệ thông thường còn chưa có thể tiến bộ được thì giải thoát là chuyện xa vời. Cho nên chúng ta tìm hiểu, thứ nhất là tham. Cái từ này đối với chúng ta quen không? Quá quen luôn. Nhắm mắt cũng nói được nữa, phải không? Có ai đang nhắm mắt không nói được chữ tham không? Có nghĩa là quá dễ. Cái chữ tham này từ tiếng Pali nó là chữ loba, có nghĩa là chữ ham muốn. Chữ tham nó nghe ham muốn. Và hồi đó giờ khi nhắc đến chữ tham thì chúng ta nghĩ gì? Thì chúng ta cứ nghĩ gian tham trộm cắp vậy thôi, đúng không? Sự thật với các vị, gian tham trộm cắp hay là tham tiền á, tất cả nó chỉ là một phần rất nhỏ của chữ tham thôi. Hồi đó giờ nói chữ tham chứ chúng ta nghĩ à này đi buôn lậu nè, tham là này bài bạc nè, tham là có nghĩa là giật hụi hay là đi gom vốn người ta rồi lấy đi luôn tất cả mọi thứ, hay mượn tiền ta không trả, hay là thấy tiền ta rớt là lượm lấy luôn, thì chúng ta cứ nghĩ ngay đến tiền thôi. Tiền bạc là tham, nói tham là ngay cái tiền, tham là tiền à, có phải không? Nhưng mà các vị đâu biết rằng tham tiền nó là một cái mà rất nhỏ trong ý nghĩa của chữ tham. Bởi vì bản chất của chữ tham là ham muốn. Vậy là ham muốn tiền nó là một trong trăm ngàn thứ ham muốn. Trên cuộc đời này có ai chỉ có tham muốn tiền thôi không? Ở trong cả hội trường này ai cũng chỉ có một cái tham, một là tham tiền thôi, không có tham gì khác không? Các vị nói đi, tôi biểu dương liền. Tham tiền thôi cũng biểu dương á. Cho nên ở đây đừng nghĩ một cách đơn giản nha. Tôi không muốn các vị lạm dùng là chỗ đó đó. Tôi nói là đôi khi chúng ta nói một cách từ cho kêu chơi thôi, chứ thật ra mà nói mà không hiểu hết được ý của chữ đó là cái gì, và trong đó không biết rằng chúng ta làm được điều gì trong đó. Nhiều khi chúng ta nghĩ không tham có nghĩa là chưa đi ăn trộm người khác mà chúng ta không tham. Sự thật ra chưa đi ăn trộm người khác là chưa gian tham thôi. Còn bản chất ai cũng tham cả. Trên cuộc đời này không một người nào không tham. Nhưng mà chưa gian tham thì tốt rồi. Tham thôi là tốt rồi, tức là ham muốn. Đại khái là vậy, tức là ham muốn tiền. Ví dụ bây giờ người ham muốn tiền thì người ta lo kinh doanh, người ta kiếm tiền, tham không? Tham, nhưng mà ta không có gian tham, tức là không lừa đảo. Người ta đi muốn có tiền, người ta đi lao động, người ta kiếm tiền, là người ta gì làm gì đó. Thậm chí bây giờ người ta có tiền, người ta cho vay, người ta lấy lời. Tất cả những cái đó người ta muốn kiếm vào thêm, thì kiếm vào thêm, cái đó là tham chứ gì. Tham là ham muốn để có tiền. Cái chữ tham không có xấu nha, ham muốn thôi. Nhưng mà gian tham mới xấu. Cho nên trên nguyên tắc tham gồm có tham tài nè, tham sắc nè, tham danh nè, tham ăn nè, tham ngủ nghỉ, đúng không? Như vậy ở đây tham nó rất nhiều thứ, tham tiền mới chỉ là một thôi, còn vô số. Và năm thứ này chỉ là năm thứ tiêu biểu thôi nha, còn những thứ ngoài tiêu biểu nữa, phức tạp vô cùng. Mà người ta gom chung lại là ham muốn tất cả những đối tượng đó gọi là tham. Như vậy người ta tham tiền, người ta lập nghiệp ta làm để có tiền. Người ta tham sắc trong cuộc đời, người ta lập gia đình về nhu cầu bản năng con người bình thường. Về tham danh, người ta có một địa vị gì đó. Hay là về tham ăn, người ta có một bữa ăn ngon lành. Về tham ngủ, người ta ngủ ở một mức độ cho phép gì đó. Tất cả những thầy là muốn ngủ, muốn ăn, muốn tận hưởng mọi thứ, cái đó gọi là tham. Nhưng mà cái gì vượt qua mức bình thường là gian tham. Ví dụ có gia đình rồi nhưng mà muốn có nữa, có nhiều hơn nữa, càng nhiều càng tốt à, cái đó gọi là gian tham đó. Cái tham một cách tà, nó không chính đáng à. Ở đây là tôi chưa nói gì đến đoạn trừ hay là nói cái gì hết trơn trời á, tức là mới nói một cách chung chung như vậy thôi. Tôi mới nhận được bức thơ của một cái cô này. Năm nay cô 50 tuổi là chắc à. Tôi nhớ mắng mắng trong thơ nói vậy. Viết cho tôi như một lời thú tội. Cô nói trong cuộc đời cô không có một lỗi lầm nào mà trong lời Phật dạy cô không từng có. Mà có nhiều nữa chứ không phải ít. Cô nói như thế. Thì ở đây cô nói là ngày xưa khi cô có chồng nhưng mà cô ngoại tình rất là nhiều người. Cô thừa nhận mà. Sau đó khi cô ly dị với chồng rồi đó, cô nói thật sự, cô nói cô đến với đàn ông cho dù lớn nhỏ, bất kể tuổi tác, cái số lượng ngày hôm nay cô không biết là bao nhiêu. Tôi nói một cái lời giống như một sự thú tội mà. Và cô nói mà nói tới cái ăn hả, trong cuộc đời cổ là phụ nữ, nhưng mà không loại nào của từ bỏ. Mèo, chó hay là các loại gì đó trong cuộc đời, rắn, rùa, tất cả mọi thứ không từ bất cứ loại nào. Cô nói gì? Ăn chỉ để thỏa mãn cái tham ăn tham dục của mình thôi. Cổ không hiểu gì về Phật pháp này kia kia nọ. Và cổ nói chung là hoàn cảnh của cổ đưa đẩy đến độ mà cổ tạo quá nhiều tội lỗi. Có nghĩa là hôm nay nhận lại mới quá nhiều tội lỗi nha. Thì cuối cùng người ta mới nói là cổ hãy theo tinh lành đi. Khi theo Chúa một cách thành tâm thì tội chúng ta sẽ sạch như tờ giấy trắng. Và 10 năm cổ đeo đuổi theo tinh lành. Cổ nói trong thời thơ như vậy. Cuối cùng thật sự với các vị 10 năm chẳng những không giải quyết được vấn đề mà dường như là nỗi khổ đau quả báo và tội lỗi càng ngày dường như càng tăng. Tăng đến độ mà coi như là cổ bây giờ là cổ hoảng sợ rồi. Nói chung bây giờ cái kiếp đời của cổ hoảng sợ rồi. Cuộc sống lúc nào cũng khủng hoảng, lo lắng và sợ hãi cùng cực. Và lúc nào cũng thấy tội lỗi dường như bên mình cái bằng nó đầy ngập như thế. Và bây giờ cổ nói là tình cờ có một cái người đã cho cổ nghe cái bài giảng là đầu tiên là bài giảng hóa giải mặc cảm của thầy. Và trong đó tôi có giải thích cái vấn đề là mặc cảm tội lỗi. Thì sau đó rồi cổ nghe cổ cảm thấy an tâm và cổ tìm hiểu tiếp tục. Tìm hiểu tiếp tục. Và cổ vỡ lẽ ra Phật đạo một cái cách gọi là sáng tỏ trong lòng. Và cổ mới thấy rằng là cả một quá trình cuộc đời mình dường như là làm tội không. Từ lừa đảo người thân cho đến lừa đảo người ngoài, miễn có tiền là được. Nhiều khi đọc xong bức thơ này tôi có cảm giác tôi suy nghĩ, thật sự hôm nay là cổ hoàn lương được 2 năm rồi. Có thể là như vậy. Nhưng mà tôi muốn nói là trong cuộc đời nếu một người mà người ta biết cho người ta thưa với mình thấy như vậy. Còn nếu mà cơ bản nhất trong cuộc đời người ta không nói gì cả, mỗi người làm theo việc riêng của mình, thì tôi nghĩ cuộc đời này đáng khiếp quá. Những cái bí mật trong cuộc đời phải nói là đáng sợ đó. Mà các vị khai ra mà khai ra một cách vắn tắt thôi mà mình hiểu là nó như vậy. Rồi còn biết bao nhiêu người lún sâu vào trong sai lầm mà không hiểu nữa. Cho nên cái bài giảng mà vì vô minh con tạo lỗi lầm đó, bài giảng đó rất là thấm thiết và chân thành. Tôi nói thật với các vị, chúng ta sai lầm sở dĩ là chúng ta không biết mà thôi. Bởi vì chúng ta nghĩ con người là vậy thôi. Con người cần phải ăn, cần phải hưởng. Ngu để tao lừa đảo chịu vậy thôi. Trong cuộc đời không biết cái gì cả. Người ta gọi là mù quáng bất kể chết là cái câu này. Vì vậy các vị thấy rằng nói đến chữ tham thôi là chúng ta thấy ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta mang tính cách cơ bản như vậy. Nhưng mà những cái này chúng ta đâu bao giờ chúng ta muốn một mức độ cơ bản vậy đâu. Nói thật với các vị, chỉ là cái chữ danh thôi, ít bao giờ chúng ta để ý cái chữ tham danh nha. Cái chữ danh thôi các vị sẽ thấy sự sát phạt với nhau một cách kinh hồn trên cuộc đời này. Trong lãnh vực nào có danh vị, con người người ta sẽ bằng mọi cách để có được cái tên tuổi, cái danh vị đó. Người ta không thương tiếc bất cứ một thủ đoạn nào để người ta có thể hãm hại đối phương của mình để mình đứng vào cái vị trí đó. Các vị nên nhớ, cái sự tham của con người của mình đó, cái chữ tham nói rộng ra ghê gớm lắm. Ăn mặc ngủ là chuyện bình thường, một nhu cầu của cuộc đời. Nhưng mà người ta không dừng tay đó. Người ta biến lại trở thành một cái gì? Như một cái hưởng thụ và cho thỏa mãn. Mà thỏa mãn ở đây không phải thỏa mãn để ăn để mặc, mà thỏa mãn lòng tham. Mà để gọi là thỏa mãn lòng tham, bao giờ thỏa mãn được? Trong cuộc đời này không bao giờ thỏa mãn được lòng tham. Các vị nên nhớ là vậy. Tham gì cũng vậy á. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, không bao giờ thỏa mãn được nếu để gọi là thỏa mãn. Bởi vì bản chất con người là lòng, lòng tham không, không đái, phải thừa nhận như vậy. Để nói là đoạn trừ mấy cái này nó thiệt, nằm mơ. Tôi nói thật với các vị á, nằm mơ. Nói thì cái miệng chơi á, dùng thuật ngữ Phật giáo nói hàng ngày nghe ngon lắm, nghe kêu lắm. Đoạn trừ tham sân si, từ bỏ tham sân si đồ này kêu lắm, đụng thử biết. À, các vị đó đó, các vị thử đi. Thử ai thử nhưng đừng thử tôi được rồi. Cho nên khi tu tập phải chân thành lắm mới nhìn ra được cái này. Các vị chân thành lắm tu, có phải là có quyết tâm lắm, có cái chí lắm, bắt đầu mới nhận diện ra được như thế này. Còn mấy chúng ta sống, sống cuồng, sống vội theo như một làn sóng, nó lùa chúng ta như thế. Và chúng ta sống ngập tràn trong thứ đó mà chúng ta không biết. Tôi nói thật, thậm chí cho dù Phật tử hay là thậm chí một tu sĩ, mà nếu không thật lòng để ý đến điều này và không có kìm tâm mình một cái cách gọi là mạnh mẽ đó, tôi nói thật, cũng ngập tràn tất cả những tâm niệm này. Tôi nói đi các vị thấy, đáng sợ là như vậy đó chứ. Nếu mà thật ra mà nói cái chữ tham dễ đoạn trừ đơn giản quá, không ai lỗi lầm trên cuộc đời này đâu các vị. Tôi nói thật á, nếu mà đơn giản quá không ai lỗi lầm trên cuộc đời này hết trơn á. Từ người đời hay là người tu, hay thậm chí cho đến người có chức phận trong cuộc đời, tại sao họ lỗi? Tất cả chúng ta đều có nhiều cơ hội để lầm lỗi hết á. Phải nói là quá nhiều cơ hội để lầm lỗi luôn. Bây giờ nó tiềm ẩn sâu trong ta, một sự thúc đẩy mà chúng ta không bao giờ biết được và không bao giờ hiểu được. Cho nên tôi chỉ mong rằng các vị hãy nhìn á, các vị nhìn cái ăn trong cuộc đời thôi, các vị thấy ghê tởm chứ. Cái bài mà vừa rồi tôi giảng là tư duy về bốn loại thức ăn. Tôi nói thật sự, chỉ cần cái ăn thôi là chúng ta đã không kiểm soát được rồi. Tôi nói với các vị để thấy, ở bên đường mà có để cái quán mà để gọi là tiểu hổ đó, là các vị biết cái quán đó là quán gì chưa? Quán thịt mèo. Tại sao những nhà chức trách chúng ta để cho mở quán như vậy? Đúng ra chúng ta là người làm văn hóa trong xã hội, những người muốn mở quán với để thương hiệu gì và bán cái gì, cái này chúng ta phải có trách nhiệm. Không ra để cho ai muốn bán cái gì là bán, muốn bán mèo là bán chó là bán, muốn bán thịt gì là bán, mà muốn để quán thịt người luôn á. Những thức ăn này thế giới đã rất là ngán ngẩm và sợ hãi người Việt chúng ta. Ăn cả mèo, tôi nói thật, mèo còn đỡ, kỳ nhông, kỳ đà, cắt ké, trùng, dế, bây giờ ăn cả sùng nữa. Các vị biết con sùng không? Con sùng này ngày xưa tôi thấy chỉ những người câu tôm người ta mới đi cuốc, người ta làm cái mồi câu tôm thôi. Cái con sùng ở đây các vị đừng nghĩ là con sùng khoai lang nghe chưa. Con sùng á, nó nhỏ nhỏ thì nó cũng bằng ngón tay cái tôi, nó lớn thì nó gần bằng cầm tay tôi. Con sùng này nó nằm ở đâu? Nhất là ví dụ cháu các vị đổ nó một lâu ngày, mạ cưa các vị đổ một lâu ngày, hay là những cái loại nơi nào mà có rác mục thì mới có con sùng này. Con sùng này cái đầu nó bị lớn vậy, nó đen đen đấy. Nói chung cái mình của con sùng rất là đáng sợ. Các vị muốn thì về nói con mình á, lên trên Google đánh vô là chữ con sùng à. Thì nó hiện ra các vị thấy. Bây giờ một cái con như thế nó lại trở thành một thức ăn của con người. Đĩa cũng ăn, sùng cũng ăn, trùng cũng ăn, dế cũng ăn, nhện nhện cũng ăn, bồ cạp cũng ăn. Thật ra chúng ta làm mất cân bằng sinh thái hết. Bây giờ tôi nói các vị nghe, riêng Việt Nam thôi, ở nước ngoài còn đỡ. Ở nước ngoài khi các vị đến một thành phố là mé biển hay trung tâm thành phố, các vị thấy rất là nhiều loài chim bay không? Khi tôi đi qua bên Úc, tôi đưa cái thức ăn trong tay về, biết bao nhiêu chim nó bay xuống, nó bu, nó ăn trên tay tôi. Chúng ta có một cảm xúc thế giới này nó hạnh phúc và nó an lành ghê gớm. Tôi qua bên Nhật, tôi đút xuống nước, tôi chỉ cần nhúc nhích vậy thôi là cá nó lừ đầu. Thậm chí á, cái bãi người ta làm rất là lài, biết không? Mà con cá nó trường lên trên bờ hơn 2 phần bản thân đó. Nó trường thẳng lên, nó dành ăn mà. Cho nên mới đầu tôi để dưới nước, nhưng mà tôi nhử, tôi ghét đưa lên bờ vậy nè. Từ dưới nước nó trường lên bờ luôn. Thậm chí cả mình nó nằm trên bờ luôn để nó được ăn cái miếng mồi mà tôi đưa. Không sợ gì cả. Các vị muốn gờ đầu con nào cứ khỏ. thoải mái luôn, các vị cứ gờ, các vị thấy thương vô cùng. Tức là giữa chúng ta và một thế giới của các loài động vật nó gần gũi đến độ như vậy, một khi chúng ta không tàn hại nó đó là nó gần gũi với chúng ta như vậy. Các vị thấy là đưa ra như vậy, chim nó đậu trên tay mình nó ăn, nó mổ nó đậu luôn, nó giành giật như thế, thậm chí chúng ta có thể muốn bắt, chúng ta nắm cái là chúng ta bắt được cái chân nó liền. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta có thấy chỗ nào được như vậy không? Tôi nói thật các vị như vậy, ở Việt Nam như vậy là vô chảo vô ti hết trơn rồi, có phải không? Cái này tại sao khi mà chúng ta tận diệt chim trời như vậy, chúng ta thấy cuộc sống chúng ta trơ trọi quá. Bây giờ chúng ta ra ngoài cát cần cái nhiều khi chúng ta ngồi, nếu mà chúng ta sống một cái đất nước thế giới thanh bình, mọi thứ nó ổn định, môi trường sinh thái á, chúng ta ngồi dưới đất mà nghe chim nó kêu trên cành, chúng ta ở trong nhà mà chúng ta nghe chim nó hót ngoài vườn, sự thật ra thịt thà là bao nhiêu vậy các vị, mỗi con chim cái miếng thịt chừng bị lớn gì. Nhưng mà chúng ta không từ, chúng ta tìm mọi cách để chúng ta ăn từng miếng thịt bi lớn của các loài chim, nó làm cho mất ổn định sinh thái. Trên trời không có chim, dưới nước không cá, đất không trùng dế, tất cả mọi thứ. Rồi á, mai này chúng ta sống với cái gì? Có thể chúng ta xem lại cái bài giảng là bạn không thể sống một mình. Như vậy nhìn về cái tham, chúng ta thấy tài sắc danh thực thùy, chỉ cần bao nhiêu đó thôi, chúng ta đã thấy đã choáng ngợp và đủ khổ đau rồi. Trên cuộc đời này ai khổ đau ngoài năm thứ đó? Và ai không có hãm hại nhau ngoài năm thứ đó? Tất cả chúng ta đều khổ từ năm thứ này, và bị hãm hại nhau cũng từ năm thứ này. Đó là một cái nguồn gốc của tội lỗi, của quan trái, và đã dẫn đời người đi đến nhiều sai lầm. Sai lầm dẫn đến sai lầm. Tôi nói thật với các vị, khi học hiểu được Phật Pháp, mình mới nhận ra được rằng cái gì nó quá đà, cái gì nó quá đà. Còn trên cơ bản không hiểu được Phật Pháp thì chúng ta cứ gom vào bằng cả mọi thủ đoạn, càng nhiều càng tốt. Nhưng chúng ta đâu biết rằng hành động đó mình tạo nghiệp gì, mình là gây quan trái gì và khổ đau gì, và mình xài được cái gì trong đó. Không đủ phước các vị không có xài được đâu. Tôi cho các vị bằng tham tàn mọi thứ để có được á, nhưng mà các vị không đủ phước, đố các vị có thể xài được. Không có phước các vị không sử dụng được các cái đó. Các vị gom cho đã, các vị có một lý do gì đó các vị không xài được. Bây giờ ví dụ các vị quá nhiều tiền, nhưng mà giờ các vị bệnh ung thư. Một số người ví dụ như là chúng ta tham gom cho đã, mà chúng ta bị một cái bệnh ví dụ tiểu đường đi, sự hưởng thụ dường như là kết thúc rồi. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói với các vị á, là khi chúng ta không đủ phước để tận hưởng những điều đó thì chúng ta có muốn cả mấy cũng không được đâu. Tôi chứng minh bản thân tôi nè. Tôi nói mà các vị thấy đơn giản thôi. Hồi tôi còn ở ngoài đời á, tức là hồi còn bé đó, ăn cái gì cũng được, nhưng mà nghèo khổ quá không có gì để ăn. Cho nên tôi ăn tầm bậy tầm bạ rất là nhiều thứ. Vớt được cái gì ăn đó, lượm được cái gì ăn đó. Trong cuộc đời ăn rất là bậy bạ. Ăn bần, ăn ổi, ăn khế tàu, ăn cái gì đó mà nói thiệt. Bây giờ nói chung những cái đó hình dung lại mình không biết. Ăn trái ngái, ăn gì, ăn đủ hết, ăn sắn, ăn sọp, ăn cái gì chim ăn được, tôi ăn được. Tôi muốn nói như vậy. Tôi nói thật sự nếu hiểu ra đó, mình không chết dại là mình may lắm. Hồi đó đi tắm mà nói thật sự tắm có thấy trái mận nó rớt. Không phải rớt mà nó trôi nổi á. Rồi chúng ta lội ra chúng ta vớt, mà nếu trái mận nó thúi một nửa, tách một nửa bỏ, một nửa này cứ ăn. Mà cũng ở dưới nước đang tắm cứ ăn vậy đó. Trong thời bé của mình, trái bần nó chín nó rớt nổi, bằng nó chua các vị biết cỡ nào, nói một chai nước miếng luôn. Mà các vị biết không, bằng ngon lành gì thì vớt được, là bằng chín cũng được, bằng sống được nó vậy. Rồi cái cạp ăn cái này, bây giờ cho mấy đứa nhỏ đố đứa nào ăn không ăn. Các vị biết khế tàu không? Ở đây ai biết khế tàu đâu? Cái trái khế tàu á, là tôi nói thiệt, để nói vị chua là chưa có thứ nào chua bằng. Mẹ con không có chua bằng nữa, bần cũng không chua bằng luôn. Tôi nói hồi đây ướt giảng đường hết rồi. Nhưng mà tôi nói này các vị thấy sao? Không có nào chua bằng mà vậy đó. Dám bẻ khế tàu, ăn bằng cách nào? Muối cục các vị biết không? cứ đem ra tay này thì cầm muối cục, tay kia bẻ cái tàu chấm vô muối cục mà ăn. Mà ăn bậy ăn bạ vậy mà nó không chết là may. Tôi nói về cái gì, ngày xưa ăn cái gì cũng được, nhưng mà có cái gì đâu ăn. Đâu phải như bây giờ bơm mà tá lị hay là nho hay là tất cả mọi thứ cam quýt ổi rồi những cao cấp vậy đâu. Mà ngày xưa tuổi trẻ mà gặp được một trái ổi, cho dù trái ổi non cũng mê thấy mồ đi, chứ đâu phải đơn giản vậy đâu. Rồi tôi nói các vị, nhưng mà đến khi cái gì cũng có để ăn thì lại ăn không được. Tôi nói thật lòng các vị, khi cái gì cũng có để ăn thì lại ăn không được, bởi vì ăn vô là bệnh. Như vậy thì cái này, cái phước về ăn uống tự thân không có rồi, do nghiệp chướng, do cái gì đó trong cuộc đời của mình không thể có phước để thực hiện điều này. Rồi nói cái này tôi mới nói nữa, cách nay chắc là cái khóa tu trước ha, cái khóa tu nào tôi nói với các vị, tôi đi châu Phi. Khóa tu trước, cái khóa tu 42 đúng không? Cái khóa tu 42 tôi nói với các vị là tôi dự định có chuyến đi châu Phi để làm từ thiện, đúng không? Nhưng mà các vị thấy rằng dự định đi làm từ thiện là để đi đem tạo điều kiện ban tặng cho người nghèo khổ nơi xứ đó. Nhưng các vị biết bây giờ cái bệnh dịch gì đó, Ebola, bệnh dịch Ebola, không ai có thể được đến đó cả. Như vậy bây giờ là muốn làm từ thiện để ban tặng cũng không thể đi được. Khi cái phước duyên không đủ, tôi muốn nói không phải là tôi làm là đủ, nhưng mà tôi muốn nói các vị là tự nhiên mình có ý niệm đó, nó lại trở ngại như thế. Mà cái này không phải là làm cho mình, làm cho những người khổ ở nơi kia. Vậy thì các vị suy gẫm ra được cái gì? Khi chúng ta thiếu phước, cái duyên nó không đủ để mà chúng ta có thể thực hiện, cho dù trị bệnh nha các vị. Các vị nghĩ cái điều này nếu nó có sớm hơn là ba tôi, má tôi hay bản thân tôi hết bệnh rồi. Nhưng đó là chúng ta nói thôi. Duyên phước không đủ, nó không có cơ hội cho các vị có thể được về điều đó. Không phải là chuyện bình thường đâu, đừng có nói. Thành ra phước báo trong cuộc đời vô cùng quan trọng. Cho nên cái việc mà ăn, xài, mặc, ngủ, tiêu hao của chúng ta là những cái này, không khéo chúng ta tạo mất cái cơ hội phước báo chúng ta trong cuộc đời. Mà khi chúng ta không có phước thì đừng hòng làm bất cứ việc gì. Chúng ta chỉ sống bằng sự sai lầm, tự đã không phước rồi, cái sai lầm còn đẩy chúng ta đi vào trong đường cùng. Và chính vì vậy thiếu phước mới đem đến khổ đau. Vì vậy người phải giác ngộ rất rõ. Khi họ giác ngộ được điều đó, họ biết như vậy, họ sẽ kiềm chế được những cái sai lầm quá đáng, thì cái mức độ khổ đau nó sẽ có cái điểm để dừng lại. Khi tu học nó là như vậy. Nhưng mà làm sao ai nhận ra được cái này? Đây là điều không dễ tí nào. Nó thuộc về cái bản chất của con người. Cái đó mới gọi là tham một cách ghê gớm đó. Cho nên các vị đừng nghĩ là đoạn trừ tham là đơn giản. Không có đâu. Nó tiềm ẩn ở trong chúng ta. Khi một bậc thánh muốn đoạn trừ tham là phải một bậc thánh giả đạt được tới A-na-hàm mới chấm dứt được tham này. Các vị nhớ, một bậc thánh tu đà hoàng chưa đoạn trừ được tham, căn bản nhất là chưa trừ được tham ái. Một bậc thánh tu đà hoàng vẫn có thể có gia đình, vẫn có tình yêu, vẫn có tất cả mọi thứ, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên bậc thánh bước vào tu đà hoàng quả, tức là sơ quả tu đà hoàng, đoạn trừ được ba hạ phần ký sử là thân kiến, giới cấm thủ, nghi, ba phần này thôi. Rồi bước vào một cái quả vị thứ hai là tư đà hàm, đoạn được ba hạ phần kiết sử và tạm làm lắng dịu hai phần quan trọng nữa, đó là tham dục và sân hận, tức là tạm lắng dịu nha. Cho nên chúng ta đừng có nói mà một cách bừa bãi, rồi mới bước qua quả vị a na hàm đó là dứt được năm hạ phần kiết sử, thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và sân hận. Nhưng a na hàm chưa chấm dứt được các cái tham vi tế. Cái tham vi tế của hàng a na hàm vẫn còn tham gì? Tham quả vị, tham quả vị chứng đắc. Cho nên một cái vị này muốn vượt qua giai đoạn của a na hàm phải đoạn tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động và vô minh mới đạt được quả vị a la hán. Như vậy tham các cấp độ của thiền sắc và thiền vô sắc, tức là tứ thiền và tứ không thiền. Giai đoạn đó vẫn còn dính mắc và tham chấp ở cái mức độ của tham sắc, tham vô sắc như vậy, là vẫn còn một cái tham vi tế cho con đường tu tập, không phải chuyện bình thường. Nhưng trên cơ bản, tôi muốn nói với các vị, cái tham để đoạn trừ của cái người của chúng ta là cái gì? Trên con đường tu tập, đừng nói là đoạn tham sắc, tham vô sắc, cái đó còn xa với tầm tay của chúng ta. Cơ bản nhất, hãy nằm ở mức độ là đoạn trừ gian tham trước cái đã. Chúng ta vẫn còn ham ăn, ham ngủ, ham gì, ham hay gì đó. Tức là hãy để cho nó như một nhu cầu của con người. Còn cái nào mà cái đó đem đến oan trái và khổ đau cho mình và người thì phải biết dừng lại. Tôi đây tôi không bảo các vị là hãy chấm dứt, chưa làm được chuyện đó đâu. Tôi khuyên chi, bản thân tôi cũng chưa làm được như thế đâu. Đừng có mà nói chuyện mà mơ hồ. Cho nên ở chỗ là hãy để cho nó đừng có làm đau khổ mình và người bằng sự gian tham cái đã. Và chính vì vậy đó, nó là nền tảng. Nếu chúng ta giác ngộ được hơn, chúng ta bắt đầu đoạn trừ nó một mức độ sâu sắc, đoạn trừ cao hơn bằng tính cách thực hiện những cái hành động như thế nào. Để chúng ta có thể ngoài cái việc mà không tham rồi, chúng ta còn có thể thực hiện bố thí. Bố thí ở đây là mới có thể là tạm thời làm ổn đi cái tham, gọi là tham gì? Tham gì? Tham tiền thôi. Bố thí chỉ là tạm ổn tham tiền thôi. Còn tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ, tham các cái đó nữa chi. Cho nên mức độ muốn đoạn tham sắc thêm nữa thì phải quán chiếu về tính bất tịnh. Đây là những giải pháp của Phật dạy đó. Nhìn thấy được thân người là dơ quế. Bao giờ chúng ta cảm thấy rằng nhìn thấy được sâu sắc thân người nhơ quế, đối tượng sắc nam sắc nữ nhơ quế, nếu mà chúng ta thấy lòng chúng ta có cái cảm xúc về nhòm gớm về điều đó, khi quán chiếu thành thục á, thì bắt đầu chúng ta mới kiềm chế tìm phục được sự thô thiển về vấn đề đam mê sắc dục. Như vậy bố thí là đang làm giảm dần cái sự tham tiền. Nếu chúng ta đã biết bố thí thì ở đây chúng ta chẳng những chúng ta không gian tham, mà chúng ta còn muốn từ bỏ cái tham của chính mình, là không cố chấp để giữ gìn điều này nữa, làm điều đó cho có lợi cho cuộc đời. Cái này các vị tự tập lấy, cho nó thẳng ra là không ai suối ai bảo gì được cái điều này cả. Tự giác ngộ và tự làm lấy. Nếu chúng ta quá bị chi phối về vấn đề là tham về sắc dục thì làm sao quán chiếu được cái mức độ là bất tịnh của con người. Nếu chúng ta nhìn thấy một đối tượng chúng ta gớm, không thể nào chúng ta khởi tâm được. Làm sao quán chiếu được sự thuần thục để cảm thấy gớm một đối tượng, đây là chuyện không dễ. Các bậc thánh làm được, nhưng mà chúng ta có những giây phút làm được. Đi vô trong bệnh viện mà những u bú á, chúng ta vào trong đó tự nhiên lòng tham dục chúng ta bớt liền, bớt hẳn đi tức khắc. Chúng ta nhìn thấy những thân phận con người, đàn ông đàn bà như thế, con trai con gái như thế, tất cả những hình ảnh này chúng ta cảm thấy rằng nhìn thấy là không còn cảm xúc nữa. Tự nhiên cái đầu chúng ta cảm thấy sợ sợ về kiếp người, và chúng ta cảm thấy rằng lúc đó cần thiết là phải tu. Nhưng mà làm sao mà chúng ta cứ cảm giác rằng cái hình ảnh đó nó có mãi trong đầu chúng ta, chứ đừng rời khỏi cái bệnh viện rồi cái nó hết á, nó không có tác dụng nha. Chúng ta phải lưu, làm sao mà trong đầu chúng ta phải lấy hình ảnh để quán chiếu bằng cái gì? Bất tình của thân. Nguyên tắc cơ thể chúng ta là không có gì sạch cả. Nếu chúng ta sạch thì chúng ta không tắm. Cái đó điều đó như thật. Và đã chấp nhận tắm có nghĩa là không sạch. Có sạch là sạch tạm thời, nhưng nguyên tắc bản chất con người là không sạch. Cho nên vì vậy chúng ta hiểu trong bản thân chúng ta nó chứa cái gì. Ai cũng giống nhau như vậy. Và khi cái gì nó bài tiết bên ngoài, chúng ta cảm thấy chúng ta ghê. Nhưng thật sự bản thân chúng ta nó chứa bên trong một cách khéo léo vậy thôi. Chưa bài tiết nhưng bên trong cũng như bài tiết bên ngoài vậy thôi. Không có gì cả. Ví dụ chúng ta nhai trong họng đúng không? Chúng ta ăn, chúng ta nhả ra chúng ta thấy gớm đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta không nhả ra chúng ta nuốt thì cái đó nó nằm trong người chúng ta. Nó cũng y vậy thôi. Thậm chí vô trọng nó còn gớm hơn nhả ra ngoài tay nữa. Có phải không? Thì cái này để quán chiếu gì? Quán chiếu được như vậy chúng ta sẽ bớt dần những cái tâm niệm mà gọi là quá tham. Nó sẽ bớt à? Mình có vô số cách để mình điều phục mình. Mình khôn ngoan để tự điều phục mình mà. Tu tập là như thế. Chọn ra cái gì miệng khôn ngoan để làm cho mình bớt đi cái quá đà về các điều đó thì cứ làm. Bên cạnh đó hãy quán chiếu về tính vô thường. trong các pháp môn dạy là hãy quán một pháp để đối trị một pháp. Nhưng mà trong quá trình thực hiện về lời Phật dạy, tôi thấy cần phải tổng hợp một số điều trong đó nữa. Chúng ta quán chiếu được vô thường có nghĩa là chúng ta không sống mãi để tận hưởng và lưu giữ mấy cái này. Khi nghĩ đó ở trong đầu là bắt đầu chúng ta bớt đi là cố chấp và bám víu cái này liền. Cái này các vị có thể xem thêm cái bài giảng suy ngẫm về cái chết á, thì chúng ta có thể hiểu thêm một phần. Khi hiểu được đến vô thường, tự nhiên lòng tham cố gom tất cả mọi thứ về cho mình bắt đầu nó giảm dần, giảm dần. Quán chiếu đến tính vô ngã, cái tham danh nó sẽ nhẹ đi. Con người này sống mà để đam mê cái ngã, cái danh, cái gì đó là vì cái bản ngã thôi. Vô ngã có nghĩa là anh sống như thế, nhưng mà anh bệnh một cái, anh bại sụi một cái, hay là cái gì cái, tất cả những danh vị này nó nằm trong tay người khác. Cho nên ở đây khi chúng ta quán chiếu được tính vô ngã là thân người không tồn tại mãi mãi. Bản thân này tạm thời có mặt, sao chúng ta không làm việc tốt trong cuộc đời mà đi tận hưởng bằng một cái cách mà sai lầm để làm đau khổ cho người khác. Nếu đầu nghĩ ra được cái đó, tự nhiên tham sắc, tham danh, tham lợi, tham tài, tất cả mọi thứ giảm dần. Tôi chỉ muốn các vị đang tiến bộ giảm dần thôi, còn đoạn trừ là cả một quá trình, tôi không tham vọng về điều đó. Như vậy chúng ta học tu, chúng ta học nhiều để khôn ngoan, để hiểu biết được nhiều cái phương pháp để mà kiềm tâm, để mà giúp con người mình hoàn thiện và tốt hơn, chứ không có gì cả. Cho nên một cái người biểu hiện của cái việc mà nghiệp chướng như thế nào? Một người ham ăn là biểu hiện của nghiệp chướng nghèo khổ. Một người phung phí biểu hiện nghiệp chướng của nghèo khổ. Và đa phần, tôi nói để các vị suy gẫm nha, nếu là một nhà tu, tôi dặn hoài đệ tử tôi, đệ tử tôi mà những người nào xài hơi phí, tôi nói rằng cái này là nghiệp nghèo của con nó còn tồn động. Tại sao tôi nói là như vậy? Khi thường thường chính cái phung phí là nhân tố nghèo khổ. Bây giờ đôi khi chúng ta xuất gia, chúng ta được sự chia sớt của các Phật tử ủng hộ, nó nhiều á, nó nhiều theo góc độ là của một người tu có được, thì lúc đó bắt đầu chúng ta muốn tận dụng những cái này, mà tận dụng hơi bừa bãi, có là tại vì cái nhân nghèo khổ chúng ta chưa đoạn, chưa đủ phước báo, cho nên nó phải thúc đẩy là chúng ta phải xài bừa để phước báo chúng ta càng giảm dần. Đây là nguyên tắc, chúng ta không biết được. Nếu một nhà tu không tin ý, có thì cứ xài, bây giờ Phật tử hậu hỷ cúng cứ xài, không tin ý nhận ra là bắt đầu cái nghiệp nghèo khổ nó thúc đẩy chúng ta tận dụng những cái đồng tiền này một cách bừa bãi rồi đó. Mà không để ý thì phước báo tự chúng ta đẩy chúng ta xuống bằng những cái đó. Và tôi dặn thẳng đệ tử rằng các con có ý niệm này là nghiệp nghèo các con nó đã có sẵn. Nó đã có sẵn. Bây giờ các con tu cái môi trường để thay đổi nghiệp, nhưng mà không tận dụng để suy nghĩ ra được cái này, thì các con đẩy các con vào trong cái việc mà nghiệp chướng nợ nần với chúng sinh đó. Nếu một người nhà giàu đi tu, họ lại ít sử dụng, ít xài. Cái này là kinh nghiệm nha. Một người sống trong cuộc đời tiền của dư giả, như bây giờ họ phát tâm họ đi tu, họ giác ngộ đi tu, thật ra họ rất là nhiều tiền của, nhưng mà khi họ đi tu họ lại xài rất ít. Bởi vì nhân tốt của họ từ cái nguyên tắc là họ không có phung phí, cho nên họ có phước báo giàu có. Và cái này nó giữ ở trong tâm của họ đó, họ không bị chi phối bởi cái nghiệp đó. Cho nên người giàu đi tu lại xài rất tiết kiệm, mà người nghèo đi tu thay vì chúng ta tiết kiệm mới đúng, trái lại bị phung phí chi phối. Cái đây gọi là nghiệp chướng. Tôi phân tích cho các vị thấy, chia sẻ về vấn đề Phật học một cách tận cái đáy lòng, thì cái này các vị phải lấy để mà ứng dụng cho mình và ứng dụng cho người. Làm sao phải hiểu ra được? Tôi chỉ muốn các vị nhận diện ra thôi mà. Hôm nay tôi chia sẻ các vị để nhận diện ra thôi. Điều quan trọng là hãy hiểu nó đúng đi, chứ còn tối ngày nói bằng cách danh từ danh tướng, nói khơi khơi, nói cái đó suốt đời các vị không làm được gì cả. Rồi chúng ta thầm lặng trong cuộc đời, để ý từ một đến nhiều cái thời giờ, thì chúng ta để chia ra cho nó đều trong tất cả phần còn lại. Tài sắc danh thực thùy hãy để ý đi, quán chiếu từng phần từng phần từng phần. Tôi đưa thí dụ một vài điểm thôi, các vị sẽ hiểu. Rồi các vị tự suy luận ra, để tự phân ra, để tìm hiểu về cái bản chất tham nơi con người của mình. Và các vị sẽ có một cái cách gì khôn ngoan, khéo léo trong từng phương diện một để ứng xử mà tu hành. Còn tu thế nào, bỏ được bao nhiêu, đó là việc của các vị. không còn là việc của tôi. Tôi chỉ chia sẻ các vị để nhận diện thấy về mức độ thâm thúy của các cái nghiệp chướng phiền não của chúng ta, mà nó nguy hiểm mới gọi là độc chứ. Không nguy hiểm sao gọi là độc? Rồi, qua thứ hai là gì? Sân. Cái chữ sân này, cái tiếng Pali là dosa. Cái tiếng Pali đó dosa, nó nói cái chữ sân mang cái nghĩa là gì? Sân là bực tức, giận dữ, nóng nảy. Tất cả những cái đó đều gọi là chung là sân. Cái chữ sân này chúng ta dịch ra thành chữ chữ Hán Việt. Có những người bổ sung thêm là chữ sân khỏe hay là sân nhuế, tức là bực tức, giận dữ, hung tợn, cái đó gọi là sân. Cho nên có những khi mà tôi mà mãnh liệt quá, người ta nói sân, ta nói tôi giảng còn sân, đúng, tôi cũng sân, bởi vì tôi không sân là tôi lên bàn tôi ngồi rồi. Rồi, cơ bản nhất là chúng ta hiểu chữ sân là dịch từ chữ đô sa, dịch là tức giận, giận dữ, bực dọc, tất cả mọi thứ. Thì Di Đức Học đưa ra có những trạng thái về sân gồm phẫn, hận, phú não. Cơ bản có bốn hình thái như thế. Phẫn là giận nhất, giận dữ nhất, gọi là phẫn, tức là phẫn quốc giận dữ mà cao tột, người ta dùng cái chữ phẫn. Hận là mức độ là nó không biểu hiện ghê gớm như phẫn, nhưng mà nó cũng tiềm tàng, nó cũng mãnh liệt, nó đứng hàng thứ hai. Rồi phẫn hận phú là cái sự che đậy, não là cái buồn bực, buồn khổ, bực dọc trong người về cái việc gì đó. Phẫn hận não, bỏ chữ phú đi, chữ phú nó thuộc về dạng vô minh rồi. Rồi cái vô minh ta phân tích, chúng ta chia sẻ các trạng thái của sân là phẫn hận não. Cơ bản đó là những loại mà gọi là tiểu tùy phiền não, nhưng chúng ta nhận thấy đó là biểu hiện của lòng sân. Đối lại với cái lòng sân đó, phản ứng của chúng ta, cái hình thức đa phần chúng ta phản ứng lại lòng sân là gì? Tự nhiên phản ứng lại lòng sân là sân. Thì nó sân là đương nhiên rồi. Nhưng phản ứng lại lòng sân là thường thường là cái gì? Thì bất mãn, chống đối, chửi bới, biểu hiện hình thức thô bỉ, thù ghét, trả thù. Đây là những cái mà để gọi là phản ứng của lòng sân. Như vậy thì ở một cái chỗ là bất mãn chống đối thì cũng chưa là cái gì. Ví dụ bây giờ cơ bản bất mãn chống đối thì ở trong khóa tu chúng ta đôi khi cũng có vậy. Chúng ta được ai nhắc nhở chúng ta không thích tên là cái gì đó, hoặc là đi tu cái gì chúng ta không hài lòng thì chúng ta bất mãn, hoặc là chúng ta bị nhắc nhở chúng ta không hợp tác, chúng ta chống lại cái người nhắc nhở, dù ban hướng dẫn nhắc gì đó cái chúng ta chống lại, thì cái mức độ chống đối này nó cũng nằm ở trong mức độ là phản ứng của lòng sân, nó cũng là sân đó. Rồi cao nữa bắt đầu chửi bới, người ta nói bậy, tức quá nói bậy. Ở trong gia đình con cái nó làm gì chúng ta không hài lòng, chúng ta tức quá nói bậy. Bạn bè chúng ta làm gì đó chúng ta tức quá nói bậy. Ở ngoài nó chửi thề, tức quá không biết gì chửi thề. Có người chửi thẳng, có người chửi phong long. Tất cả những cái đó là biểu hiện của sân. Ví dụ bây giờ người này làm mình tức, nhưng mà mình không nói thẳng người này, nhưng mình chó mèo không à. Nhưng mà cái đầu chúng ta chó nhưng mà là mày đó. Tức là cái biểu hiện của chúng ta là vậy. Và chúng ta hơn nữa là chúng ta dùng những lời thô bỉ mắng nhiếc người ta, chửi bới phong long và mắng nhiếc. Rồi bên có hành xử thô bạo. Hành xử thô bạo là ghê gớm. Ví dụ chúng ta có thể đánh đập người đó, hoặc chúng ta tát người đó, hoặc chúng ta lấy đá chọi người đó, bắt đầu là hành xử thô bạo. Rồi cao hơn nữa đó là chúng ta có thể giết người đó. Ví dụ vừa rồi chúng ta thấy hai vợ chồng cái người đó phát cơm từ thiện, phải không? Ta phát cơm từ thiện thì cái anh này có cái lý của anh là gì? Anh phát cho người già trước, những cái người mà già ốm yếu á, anh phát trước. Thì cái anh chàng đó là anh còn nhỏ thôi, thì do anh muốn nhận cơm trước cho nên mấy vị này ưu tiên cho người già, cho nên nó mới cãi cọ với cái ông chồng một vài lần gì đó. Lần sau anh lấy dao đâm cổ anh này, đâm mấy nhát chết tại chỗ, đâm dường như là gãy cán dao luôn mà. Chỉ có điều là nóng nảy khi người ta phát trước phát sau thôi. Bộc phát đến độ mà giận không kiềm chế, đến độ mà mù quáng, đến độ giết người. Cái đó chúng ta gọi là sân si mà hành xử thô bỉ rồi đó. Rồi bên cạnh đó ghét bỏ, tức là có những người sân giận ghét luôn, ghét rồi dẫn đến gì? Trả thù. Cái này ghê, có nhiều hình thái trả thù. Trả thù bằng cách vu cáo người ta, trả thù bằng cách là thuê giang hồ xử người ta, trả thù bằng cách là tự tay mình giết người ta, và thậm chí những cái cuộc tạ axit đồ đều là sân giận trả thù. Ghê gớm lắm các vị. Biểu hiện của những lòng sân đâu dễ tí nào đâu, đoạn trừ dễ lắm à. Tiềm tàng tất cả chúng ta. Bình thường có sân không? Giờ này các vị có sân không? Không. Nhưng mà thử đi rồi biết à. Thử kêu một người nói sốc một lời, du quan một lời họ không có đi rồi biết. Biểu hiện ngay tức khắc liền. Có nghĩa là tất cả chúng ta đều chứa sẵn ở trong lòng về điều đó, chỉ có chăng là biểu hiện hay chưa mà thôi. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, có những lúc mà tôi mất kiểm soát hay là cái gì tôi không biết, nhưng mà tôi bực cái gì đó tôi cũng biểu hiện nó những cái như vậy. Nó không được tế nhị, nhưng mà đó là phản ứng rất thật của con người. Phân tích để các vị thấy điều gì? Để đối trị và giải quyết cái vấn đề cơn sân trong người là chuyện không dễ tí nào. Các vị có thể coi lại hai bài giảng. Một là bài giảng làm chủ cơn giận, hai là bài giảng là chăm sóc cơn giận. Bài giảng chăm sóc cơn giận là tôi giảng tại Pháp. Như vậy hai cái bài giảng này có thể góp một phần cho các vị quan trọng trong vấn đề nhận thức, để chuyển hóa, làm thay đổi đi tất cả những giận tức của mình. Nhưng trên căn bản giận thì ai cũng giận, nhưng giận đừng làm tác hại đến người. Đây là điều là giỏi rồi đó. Tức là một cái giận của con người nhưng mà không làm tác hại đến ai, không đem tạ axit, cũng không chửi mắng, mà cũng không đánh đập, cũng không thê giang hồ, cũng không hãm hại người ta. Giận mà như thế là giỏi rồi. Tôi phân tích để các vị thấy, đừng có nói là để đoạn trừ như một bậc thánh, không có được điều đó đâu à. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì ở đây cơ bản nhất là con người chúng ta khổ đau và ngăn cách bởi cái giận này. Giận rất dễ xảy ra với con người. Sân á, một lời nói không hài lòng là giận rồi, chia tiền không điều là giận rồi, một cái gì đó, một cử chỉ không đẹp là giận rồi. Tôi nói thật, bây giờ á, không biết tại sao là cái giới trẻ hôm nay chỉ cần một cái nhìn của người khác, người ta nhìn với một lý do gì đó, mình cũng có thể giết người được mà. Nó đi ngang vậy, cái người ta nhìn nó như thế này thì cảm giác của một cái người là mày nhìn thấy ghét là xử liền. Tôi không hiểu tại sao nó lại là như vậy. Lý do nào để mà thúc đẩy con người đến nhiều cái hành xử ghê gớm như thế? Chúng ta hôm nay xử sự giang hồ rất là dễ. Để hãm hại một người, để có thể làm thương tật một người, tôi thấy dễ quá. Thậm chí giết một người hôm nay cũng dễ nè. Một cái động cơ nho nhỏ là có thể giết người được. Lòng sân của con người chúng ta còn cao nữa chứ chưa dừng tới đó. Đức Phật nói các vị nên tin tưởng rằng Đức Phật không bao giờ nói sai. Chúng sinh đang sống trong kiếp giảm sân si ngày một nhiều, tham dục ngày một nhiều. Đức Phật nói đến một góc độ là sân si nghiệp chướng tham dục mà con người 10 tuổi thọ là 3-4 tuổi là lập gia đình đó. Đó là kiếp giảm tới cùng cực. Sân si cùng cực, giết người cùng cực, tội ác cùng cực. Cái chuyện đó nó phải đi đến đó. Nhưng mà chuyện đó nó thời gian nào chưa biết được. Đức Phật chỉ nói trong kiếp giảm là như thế thôi. Thì bây giờ tôi nói với các vị rằng lòng sân là cái chuyện mà nó sẵn trong con người chúng ta, và nó làm khổ đau chúng ta. Quan trái đời người là từ những cái sân này ghê gớm, chứ không phải chuyện bình thường. Sân trong mọi tình huống. Có những người thưa với tôi rằng thầy, bây giờ con sân trong mọi tình huống như vậy làm sao con kiềm chế được? Thầy chỉ cho con cái cách gì để mà gọi là chuyển hóa được sân hận. Thì tôi nói tôi cũng sân mà. Cho nên chừng nào tôi hết sân tôi chỉ anh. Nhưng tôi nói như vậy thôi, chứ thật tình mà nói nó cũng có những giải pháp của nó. Và nó đưa chúng ta đến một mức độ nào đó để kiềm chế. Để kiềm chế thì cái giải pháp nào sau đây chúng tôi sẽ trình bày với các vị. Tất cả chúng ta cơ bản nhất, ai có lòng sân này thấy khổ không? Khổ chứ. Chúng ta làm khổ người mà chúng ta khổ mình. Bản chất lòng sân tôi rất là ghê, chứ không phải bình thường. Ngày xưa khi lúc mà tôi còn ở Phật học ở Vĩnh Long, các vị biết không? Khi mà ai chọc tôi tức đến độ mà tôi không thể nói được, không kiềm chế được là tôi xỉu á. Cái này thật tình, tôi không phải là công tử, không có gì cả. Tôi mà ức lên một mức độ mà tôi không còn được là tôi ngạt thở, là tôi ngã liền. Nhưng tôi biết rằng cái đó chẳng sướng ích gì. Tôi tự làm khổ mình và tôi biết đó là nghiệp chướng. Và tôi tự tìm cách để vượt qua nhiều năm như vậy để khắc phục được cái này. Để sau này đến độ mà người ta chỉ trích, người ta nói mình cũng thấy không vui, nhưng mà mình không làm khổ mình như vậy nữa. Đây là cả một quá trình. Hãy coi lại cái bài giảng Nhẫn Nhục Giải Quan Khiên. Nó có những cái giải pháp. Phật pháp vô cùng màu nhiệm với cuộc đời của tôi. Tôi nói thật với các vị, tôi nói để các vị hiểu là nếu không có Phật pháp, tôi không biết con người tôi là cái gì, và thậm chí hôm nay tôi còn có thể sống được hay không là một cái vấn đề không trả lời trước được. Chỉ có một điều, khi tu học Phật pháp mới biết được rằng nghiệp chướng mình sâu dày, và cũng nhờ Phật pháp mà có thể là giải cứu mình được và giải quyết được cơ bản những vấn đề thô tháo, hay là mọi vấn đề mà gọi là nghiệp chướng nặng trong cuộc đời của bản thân. Vì vậy tôi cần phụng sự nhiều, tôi cần làm nhiều thứ, không mang cái nghĩa gì hết á, mang cái nghĩa là mình đã gây tạo nhiều đời nhiều kiếp, quá nhiều sai lầm tội lỗi gì đó, mình mới như thế. Cho nên cần phải làm nhiều, cần phải làm mọi thứ để làm sao tăng lượng nước để bớt đi lượng muối mà thôi. Tôi không hãnh diện, tôi không kêu ca gì trong hành động của tôi cả. Nói thật các vị, có những lúc tôi phải kiềm chế lòng sân tôi bằng cách là tôi thấy mọi người ép tôi á, nhưng mà tôi phải có cái cách gì để giải quyết chứ. Bây giờ chuyện quy y thôi, tự nhiên anh ở đâu á chạy đến cái kêu tôi quy y. Ở đâu á, ở xứ nào, ở trong nước ngoài nước chỉ không biết, cái tự nhiên chạy đến cái nhờ thầy quy y, đại mai con về bên này bên kia đi nọ vậy đó. Có thể về nhiều khi cả tháng trời sống đến quy y, không đăng ký không gì chân á, tự nhiên chuẩn bị chiều nay đi giờ đến quy y. Không cần biết tôi như thế, hay là cứ nghĩ rằng tôi sẵn sàng tôi làm cái khai lễ để tôi để sẵn là có người đến đăng ký quy là làm liền vậy đó. Cho nên có những lúc tự nhiên tôi thấy mình ức, tức là các vị ép người quá đáng, quan giác như vậy. Nhưng tôi nghĩ lúc đó là bực lên như thế, nhưng mà lời thầy tôi cũng dạy hay làm những việc khó làm nha con. Và lúc đó cái câu đó tự nhiên nó ứng ra trong lòng, bắt đầu mình làm phải sợ xong. Người ta xin quy là tự nhiên mình nổi máu lên. Tức là thật ra bản thân tôi rất là vận động mọi người quy y, nhưng mà tự nhiên bất cứ giờ giấc nào, các vị có tin 12 giờ trưa tôi mới ngồi ăn cơm cũng vô xin tôi quy được nữa. Làm liền, bởi vì không làm là trễ. Và họ đưa ra những lý do là không cách nào chối từ. Nếu mình chối từ mình sẽ trở nên bất nhẫn. Cho nên tôi mới nói là những lúc đó làm sao phải kìm lại, và phải hít thở, phải quán chiếu, và phải dặn lòng là cái này mình nói ra dù một người mình vẫn quy y mà. Nhưng mà nói ra một người quy có nghĩa là phải đăng ký hay là sắp xếp gì chứ, chứ không phải là tự âm thầm chạy vô cái bắt tôi làm như thế. Nhưng vẫn làm được. Tôi chưa bỏ cuộc, dường như tôi chưa bỏ cuộc. Làm, chuẩn bị làm, tôi rất là khó chịu. Có những lúc là như vậy, nhưng làm rồi rất là vui. Nói để các vị thấy những phiền não mình tìm phục mà. Tôi thấy là giống như tôi bị sai để làm một cái gì nó quá đáng, mặc dầu tôi đã có nói là một người tôi vẫn quy y, nhưng mà trước khi quy cũng điện thoại lại sắp xếp vậy, hoặc là cho tôi một khoảng thời gian tối thiểu, hoặc là còn biết tôi còn làm gì nữa chứ đâu phải là ở đây tôi ngồi tôi chờ đợi để quy y. Nhưng sau mỗi cái công việc làm rồi, tự nhiên mình thấy tại sao mình làm được việc này vĩ đại ghê. Tức là phải tự chiến thắng điều phục. Cho nên tôi nói để các vị thấy không thần thánh gì đâu. Phải tự mình, phải kiểm soát mình, và tự mình phải thấy mình được từng bước nó như vậy. Cho nên cái cơn sân là một cái việc mà nó làm khổ đau rất là nhiều người. Cho nên có một cái anh Phật tử này, ảnh mới đến gặp thiền sư Bàn Khuê. Anh này mới nói với thiền sư như thế này. Nói là bạch thầy, con có một cái tật con đau khổ vô cùng, mà từ khi sinh ra con đã là như thế. Con có những cái cơn sân, con nóng nảy, con hung tợn, con không kiểm soát được mình trong mọi tình huống. Và thậm chí mặc dù con đã rất cố gắng rồi nhưng mà con không thể làm gì nó có thể là điều phục được nó cả. Thì lúc đó bàn khuê nhìn anh này mới cười và nói rằng: ấy, anh sinh ra với một cái vật rất là thú vị đấy. Thì ở đó bàn khuê mới hỏi tiếp rằng là: ngay giờ phút này anh có sân không? Nói dạ, bạch thầy, con không có sân. Nhưng mà nó sân nó đến bất chợt, nhất là những tình huống kìa xảy ra là con sân liền. Thì lúc đó bàn phê mới nói rằng là: nếu mà anh sân hôm nay anh đem ra, ta sẽ điều trị cho. Nhưng mà anh này trả lời như vậy, thì bàn phê nói một câu là: như vậy cái vật này không phải là bẩm sinh trong cuộc đời của anh. Để nói lên cái gì? Anh này cảm thấy rằng nó sinh ra trong cuộc đời của mình là như thế, nhưng mà nếu nó đã là như thế thì nó sẽ sân trong mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà cái này có lúc có, lúc không, có nghĩa rằng có đối tượng, có điều kiện chúng ta mới khởi sân được chứ. Vậy thì bản chất nó cũng vô thường đổi thay, mà vì chúng ta không kiểm soát thôi. Chúng ta chưa được tự tại trong mọi tình huống. Vì vậy con người chúng ta sẽ sân trong điều kiện là không được hài lòng. Cái gì mà chúng ta không hài lòng là chúng ta sân. Và trong cuộc đời này đa phần tất cả các việc đều không hài lòng với chúng ta. Kiểm lại đi, 100 việc là đối với chúng ta hết 99 việc không hài lòng. Mỗi một việc, cái việc mà hài lòng là một việc là tôi nói nhiều rồi đó. Trong các việc chúng ta hài lòng khoảng bao nhiêu trong đó thôi, chứ không bao giờ hài lòng. Có những việc hoàn toàn không hài lòng. Cho nên cái việc mà sân si giận tức biểu hiện trong mọi trường hợp đó chứ chúng ta là thường xảy ra. Vậy làm sao để tu để giải quyết được các vấn đề này? Chỉ có điều là hãy tập cho mình một cái tánh là tha thứ, bao dung, nhịn nhường và từ bi. Nên nhớ là như vậy. Cái này là phải tự luyện tập. Ngày xưa khi chúng ta tu học về pháp của Phật là dùng lòng từ bi để độ vấn đề sân hận, nhưng không đủ. Nhiều khi cái người đó chúng ta rất thương mà ta sẽ có giận không? Giận, như vậy từ bi chưa đủ để chúng ta hóa giải lòng sân. Thậm chí có người đó là người yêu của chúng ta có giận không? Giận, bởi vì có những người tự tay mình giết người yêu mình mà. Người mình tự yêu thầm, tức là thật là yêu thương, cùng với mình song hành, thậm chí là vợ là chồng nữa. Nhưng mà khi tức quá giận ra tay sát hại cả người vợ, người thân yêu của mình. Thậm chí có những người giận mà đốt con, giết con nữa chứ. Có những cái hành động như vậy. Vừa rồi cái câu chuyện này cũng ở Việt Nam mình, mà cái anh này giận quá đánh con nó để mất bao nhiêu ký cà phê đó, thì khoảng 5 triệu đồng hay gì đó. Rồi anh giận quá anh đánh con, sao đánh lỡ tay chết luôn đứa con á. Và tù kêu án dường như là 11 năm tù hay gì đó, tôi nhớ là không chính xác, nhưng đại khái là kêu án tù 8 đến 11 năm gì đó. Nhưng tôi nói các vị, làm sao ai nỡ chuyện đó, nhưng mà tức á, không kiềm chế được chúng ta ra tay như thế. Vậy thì các vị thấy điều gì? Từ bi chưa đủ để giúp chúng ta gọi là kiềm chế được cơn giận. Tôi suy nghĩ này kỹ lắm nha. Bởi vì trên vấn đề Phật học là dùng từ bi để hóa giải sân hận, tức là lòng yêu thương thì hóa giải sân hận. Nhưng tôi thấy có những lúc bà mẹ rất thương con nhưng vẫn chửi bới quát tháo. Những ông cha rất thương con nhưng mà vẫn đánh con. Vợ chồng rất thương yêu nhau nhưng vẫn là đấm đá nhau, là chuyện đó nó thường xảy ra. Cho nên tôi hiểu một điều là hãy tập từ bi là tình thương là đã đành rồi. Nhưng mà có tình thương chúng ta dễ tha thứ và bao dung hơn. Phải tập cái lòng tha thứ bao dung và tập buông xả. Đừng vướng mắc và đừng cho đó là quan trọng. Mà làm sao tập được cái này? Cho nên có thể coi lại cái bài giảng là tập buông xả và cái bài giảng tha thứ để hạnh phúc đến gần ta hơn. Giới thiệu thôi, không có nhiều thời giờ để chúng ta phân tích từ ly từ tí. Vỗ tay là muốn nghỉ phải không? Hả? Chưa hả? Vậy thì bây giờ ở đây tôi muốn nói với các vị là để nhận diện mà. Nhận diện. Vậy nhẫn nhục chưa phải là một giải pháp để giúp chúng ta có thể kiềm chế được lòng sân. Bởi vì nhẫn nhục có thể nhẫn được hôm nay nhưng mà chắc gì nhẫn được ngày mai. Nhẫn được một lần có nghĩa là chắc gì được nhiều lần. Có những lúc chúng ta nói một lần thôi nghe, đừng có lần thứ hai. Hoặc là thêm lần thứ hai là nhất quá tam, nghe chưa? Phải không? Chúng ta có cái mức đàng hoàng. Cho nên nhẫn nhục nó cũng chưa hẳn là cái cách để giúp chúng ta giải quyết được cái này đâu. Nhẫn nhục ba la mật thì được. Nhưng mà chuyện đó chúng ta chưa bước tới đâu. chưa đủ tiêu chuẩn đâu cưng. Cái đó là nói thật lòng. Vậy thì ở đây chúng ta phải tập tha thứ, buông xả. Cái này chúng ta tập quen ở chỗ là cái việc mà chúng ta thấy nó không quan trọng, hoặc là chúng ta thấy chuẩn bị có vấn đề, hãy trước hết xả tự ái, xả cố chấp, xả cái vấn đề gì đó, xả ra trước để né cái hoàn cảnh đó, mọi thứ cái đã. Hãy tập xả cho nhiều, hãy tập tha thứ cho nhiều, bao dung cho nhiều, thì lúc đó từ bi và nhẫn nhục lúc đó mới phát được tác dụng. Có buông xả thì tình thương này nó mới có thể tha thứ dễ dàng hơn. Và phải chuẩn bị sẵn sàng trong con người là hãy tha thứ và buông xả sẵn sàng đi, để bớt đi những cái lửa sân ở góc độ gọi là cao độ là phẫn hận á, nó ở nằm góc độ cao, từ từ chúng ta đưa nó ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Cái này phải tập luyện lâu ngày, lòng dặn lòng trong mọi tình huống. Hãy đặt ra những tình huống khó khăn nhất trong cuộc đời, nếu gặp một trường hợp đó tôi sẽ làm gì, và cái cách này phải tự quán chiếu, dặn lòng đi dặn lòng lại thì mới có thể kiềm chế được. Các vị nhớ, cái việc này các bậc thánh còn có thể bại trận chứ đừng nói tới chúng ta. Nên nhớ vậy. Trong lục đạo nó có cái đạo gì? Trời, người, cái gì? Atula. Chúng ta phải biết Atula nghĩa là gì? Hả? Atula không phải là nóng giận. Atula dịch là phi thiên, tức là phước báo cõi trời nhưng mà không giống trời. Có nghĩa là người này cũng tu thập thiện, cũng làm phước, cũng làm nhiều cái điều tốt đẹp trong cuộc đời, nhưng mà cái lửa sân, sân si trong các hành động, cho nên thay vì thành trời nhưng mà cuối cùng rớt lại Atula. Vì vậy phước báo thọ hưởng như là cõi trời, nhưng mà cái hình thức của người này nó xấu hơn cõi trời rất là nhiều. Người Atula rất là xấu. Cho nên người nào á là không muốn xấu thì đừng có sân. Cho nên tôi cũng sợ xấu cho nên phải tự giảm sân dần. Thật tình á, chúng sinh ở cõi Atula là hằng ngày đánh nhau, cứ ăn rồi là đa phần là đánh nhau, sân si không kiềm chế được. Kinh diễn tả nha, tôi chưa sống cõi Atula mà có sống bây giờ nó đã xuống chứ trần gian rồi tôi không biết, nhưng mà kinh diễn tả là Atula ăn rồi là tối ngày cãi cọ đánh nhau, đa phần là như thế. Một cái chúng sinh trong thế giới như vậy. Và ở đây tu hành á, ai mà giận quá cái nó nè giống Atula quá vậy. Mai mốt đừng nói gì hết, mỗi lần mà chúng ta thấy người nào giận á giống Atula là người đó tự biết. Chúng ta lấy cái câu đó làm cái mật hiệu của khóa tu chúng ta luôn, mỗi lần nói Atula là biết chuyện gì đó. Và thậm chí điều đó cả tôi, mai này tôi như thế cái nói là thầy chuẩn bị làm Atula đó. Vậy thì các vị thấy cái điều gì? Cái lòng sân nó không phải dễ đâu. Cái đó là tôi nói sân thô mà nó còn vậy đó. Bậc thánh như là Xá Lợi Phất còn giận bại với lòng sân mà, giận tới độ mà không thể hành đạo Bồ Tát được, mà thối quả vị mà. Cho nên các vị đừng nghĩ bở, không phải như chúng ta đơn giản mà có thể dẹp trừ được lòng sân đâu. Đừng nói giỏi, tại chúng ta chưa có đối tượng để kích động chúng ta thôi. Chứ lỡ chúng ta rơi vào một hoàn cảnh bị kích động coi chúng ta có kiềm chế được hay không, lúc đó mới biết chúng ta là đá hay là vàng. Không phải đơn giản. Cho nên khi mà đạt đến quả vị A-la-hàm mới có thể chấm dứt lòng sân để bước vào cái cương vị là của A-la-hán. Thành ra trong cái quá trình tu học và điều phục thì phải hiểu, tu tập, biết từng cái giải pháp và biết nhận chân ra được mình. Bởi vì chính những hành động sân này nó phá hoại công đức chúng ta lớn lắm. Những Phật tử làm Phật sự nè, đôi khi chúng ta làm rất tốt nhưng mà lòng sân chúng ta phá hoại công đức của chúng ta hết trơn rồi. Chỉ cần một thầy chủ trì hay một đạo bạn gì đó có những cái gì không hài lòng, chúng ta sẽ quăng ném tất cả những hành động chúng ta đã từng làm tốt. Chúng ta có thể từ bỏ hoặc chúng ta có thể đối nghịch. Nên nhớ là như vậy, Phật tử chúng ta phải biết những cái gì phá hoại công đức chúng ta là do chúng ta có tu tập hay không. Còn bằng không, tất cả những hành động chúng ta làm trở thành công giả tràng xe cát. Cho nên có nhiều công quả rất đắc lực, nhưng mà sân si nghiệp chướng của chúng ta nó đã đốt hết rồi. Nhất niệm sân tâm khởi bách dạng chướng môn khai mà. một ngọn lửa sân đốt cả rừng công đức nữa mà. Thấy là như vậy. Thành ra tu tập, khi nào biết chúng ta có sân thì phải có cái cách để điều phục, và cái cách này không phải đợi sân mới có. Hãy tự tập luyện mình từng ngày. Một lời nói khó nghe tôi sẽ làm gì, một hành động khiếm nhã tôi sẽ làm gì, một hành động này không tốt tôi sẽ làm gì. Phải tự ứng xử một vài trường hợp đặt ra cho chính bản thân mình, rồi tự điêu luyện với chính nó, thì nó trở thành phản xạ trong các tình huống. Đôi khi chúng ta tập phản xạ nhưng mà thực tế chúng ta còn chưa thực hiện được mà. Vì vậy khi một người tu tập, đừng có nói cái kiểu mà trên mây trên gió vậy đó. Tất cả những điều đơn giản như vậy, hãy từng bước để vượt qua. Trong đạo bạn, trong gia đình, trong xã hội, làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được cái này? Nhất là những người hồi nãy đưa tay đó, muốn giải thoát, muốn thành Phật á, những người đó càng phải tập luyện dữ hơn nữa, phải điêu luyện nhiều hơn nữa. Tôi biết rằng đó là chuyện đương nhiên trong mỗi con người. Tôi nói lớp lớp thôi để rồi chúng ta ta qua chung vào một cái phần mới. Rồi, cái phần thứ ba là phần cuối cùng, đó là gì? Si. Anh này là quan trọng đó. Nghe cái từ của anh rất là đơn giản. Tự nhiên chúng ta nghe si là cảm thấy là thằng này giống như khờ khạo khùng. Nhưng mà không đơn giản tí nào. Nó là chủ mưu tất cả các hành động á. Ở đây các vị thấy khi tu học, chữ si này nó được dịch từ chữ moha. Moha là chữ Pali, dịch ra là si mê, là mê lầm. Mà cái này chúng ta không thấy được. Ở đây các vị thấy rằng nhân tố để chúng sinh luân hồi từ vô minh. Và Đức Phật đã từng dạy trong các kinh là vô minh là nguồn gốc của muôn ngàn tội lỗi. Cho nên mê lầm vô minh là dịch từ chữ si, là chữ moha đó. Xin thưa các vị, si là động cơ để mà thúc đẩy cho tất cả các việc sai lầm. Có những hành động sai lầm do sân, có những hành động sai lầm do tham, nhưng mà cái thằng si này nó đóng vai trò quan trọng. Cho nên cổ đức từng dạy, mà sáng tôi cũng có nghe Thượng tọa Minh Đạo có nói đó, bất quý gì? Bất quý tham sân khởi. Duy khủng gì? Duy khủng tự giác trì. Là không có sợ tham sân khởi, mà chỉ sợ cái vô minh này nè, nó che đậy thôi. Tức là ý thức giác ngộ, cái sự tỉnh giác này nó đến chậm, nó sẽ làm phát tác tất cả mọi hành động sai lầm của chúng ta. Vậy là làm sao để nhận ra được cái si? Sự thật ra bản chất của cái tham, cái sân nào cũng là gốc từ si cả. Bây giờ tôi ví dụ, có một câu chuyện này là câu chuyện thật đó. Là cô này là một nhà doanh nghiệp người Mỹ mà gốc Việt. Cô đã kinh doanh thành công cái ngành thủy sản, trở thành một người giàu có tại bang Texas. Các vị biết rằng khi giàu có rồi, cổ trở về Việt Nam, cổ mở rất nhiều đại lý ở Việt Nam này. Hàng nhập qua lại đôi chiều. Nói thật sự, tiền bạc trong tay, hàng ngày của cổ hàng chục ngàn đô trong tay là chuyện quá bình thường. Đối với cổ là như vậy. Nhưng mà rồi cuối cùng cổ gặp một cái thương lái dởm. Mà anh ta là một cò mồi của một cái casino ở Campuchia. Và anh ta cũng tự lái xe đến và anh ta nói nhiều thứ. Cuối cùng anh ta dẫn dụ cô để trở thành một cái người nghiện bài. Khi trở thành người nghiện bài, mỗi một ngày như vậy, ít nhất của cổ là phải tiêu hao 30.000 đô. Mỗi một ngày, ít nhất của cổ. Các vị biết rằng thời gian mà khi trở về Việt Nam làm ăn, rồi cuối cùng bao nhiêu đại lý bên đây bán hết và không đủ rồi, con ở bên kia cứ gửi tiền qua, cứ thiếu. Bao nhiêu cái cơ sở bên kia đó bán hết gửi qua cho cô, không còn tiền gì nữa cả. Trong quá trình cô chơi bài, cô là một cái khách thượng hạng, hạng sang. Nơi casino đó cho cô hẳn một cái chìa khóa để vào ra khách sạn một cách tự do, ăn miễn phí, có người đưa rước đón phục vụ tận kẻ răng trong mọi lúc như vậy. Các vị biết rồi, cuối cùng bán hết mọi thứ rồi, cổ không còn tiền, cổ không còn là một cái khách thượng hạng ở đó nữa. Chủ casino lấy lại cái chìa khóa và cổ trở thành người ăn mày tại casino đó. Cổ bắt đầu cổ đi xin những cái người xung quanh. à, xin những người xung quanh là những người mà người ta ăn bài đó, người ta có thể hậu hỷ, ta cho một vài đồng gì đó, đủ khoảng 10 đô là cổ lại chơi tiếp tục. Tức là cái giá thấp nhất là ở đó chơi casino là mỗi một cái lần chơi vậy là 10 đô. Rồi chơi không thỏa mãn nữa rồi, cô bị nghiện đến độ mà bây giờ cô có một người quen, người quen đó họ qua đời, cổ xin để cổ được gắn cái hình trên trước quan tài đó để chụp hình quay phim gửi về bển để lấy tiền mà gọi là tiền mà bảo hiểm á. Đó là đồng tiền cuối cùng trong cuộc đời, và sau khi bảo hiểm mà trả rồi thì cổ trở thành con ma lang thang, đâu còn bất cứ một danh nghĩa nào để có thể là trở thành công dân nước Mỹ nữa, bây giờ chết rồi. Đồng tiền cuối cùng đó cũng nướng vào casino. Các vị thấy như vậy. Bây giờ tôi nói với các vị một cái chuyện điển hình thật đó thôi. Các vị thấy cái gì? Lòng tham sân thì tôi không nói, nhưng mà cái gì nó làm gốc? Si mê. Vô minh của chúng ta không đủ sáng suốt phân tích để mà chúng ta bị lòng tham chi phối, không đủ sự sáng suốt để kiềm chế, để bị những người khác vẽ vời. Tiền của làm ra trong cuộc đời, cho một người 1.000 đô dễ hay khó? Vô cùng khó, để gọi là bố thí để làm việc phước. 1.000 đô thôi không phải là chuyện dễ, nhưng mà bỏ vào casino hàng trăm ngàn đô có thể lên hàng triệu đô la không hề hẳn gì. Chúng ta đã tiêu hao phước báo của mình bằng một cách quá đáng như vậy, làm sao có thể còn được điều gì trên cuộc đời? Phước báo chúng ta đã hưởng bằng cách đó, hưởng một cách ích kỷ cho những cái hành động chúng ta, nhưng cái gì ra? Vô minh. Vô minh nó có thể chi phối ra tất cả mọi thứ. Lòng tham do vô minh, rồi bây giờ tới lòng sân cũng do vô minh. Tôi nhớ có một câu chuyện tôi đọc trong quyển Hư Lục của cô Thủy. Đó là câu chuyện của ngài Bất Không cùng tiếp chuyện với vua Đường Đại Tông. Trong cái lúc mà tiếp chuyện đó thì có một cái vị quan ở kế bên đó nói là Phật nói với tất cả chúng sinh là ai cũng đều có Phật tánh, vậy vô minh từ đâu ra? Thì lúc đó cái ngài Bất Không mới chỉ ngài này là ông không có tư cách để nói chuyện ngay chỗ này. Ngay lối vị quan đó sân nổi lên và ngài Bất Không mới chỉ rằng vô minh từ đó ra đó. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Tham từ đâu? Do vô minh. Sân từ đâu? Do vô minh. Cái biểu hiện của tham của sân là đã ra bên ngoài, nhưng tiềm ẩn ở chỗ là không có chánh niệm, không có tu tập, không có sáng suốt, nghiệp che đậy, vô minh chi phối, cho nên những hành động này mặc tình dẫn chúng ta trong các tình huống sai lầm. Vô minh cùng thời với con người, sở dĩ chúng ta trầm luân sanh tử cũng là vô minh. Phải nói là như vậy. Trong tiến trình 12 nhân duyên, vô minh đứng đầu. Vô minh rồi mới hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái tổ hữu sanh lão tử, đó là vô minh đứng đầu. Và vô minh này là một cái vô cùng quan trọng mà không phải dễ dàng gì chúng ta phát hiện ra. Nhớ vậy, người Phật tử dễ dàng gì phát hiện được ra cái này đâu. Cho nên chúng ta nghe lại cái bài kinh Viên Giác tôi giảng dạy cho trường hạ. Trong cái phẩm thứ tư là cái phẩm mà Kim Trang Tạng Bồ Tát hội Phật. Các vị nghe lại cái đoạn này các vị hiểu. Kim Trang Tạng Bồ Tát hội Phật rằng là Đức Phật đã nói chúng sinh là vốn có Phật tánh và đã thành Phật, thì lý do gì mà chúng sinh lại còn sanh ra vô minh để bị luân hồi sanh tử? Mà chúng sinh đã là Phật mà tại sao có tất cả vô minh để bị luân hồi sanh tử? Như vậy là các vị Phật đã thành Phật rồi thì bao giờ trở lại làm chúng sanh? Đây là cái câu rất hóc búa, rất khó. Và Đức Phật đã giải quyết một vấn đề rất là rõ. Đức Phật trước khi trả lời, Đức Phật nói là chúng sinh sống trong luân hồi, đem tâm niệm luân hồi mà suy luận viên giác tánh thì viên giác tánh cũng trở thành luân hồi sanh tử. Và ngài mới nói tiếp là chúng ta không hiểu ngay cái nguyên lý này. Đức Phật cho thí dụ, nếu quặng mà trở thành vàng thì bao giờ vàng trở thành quặng trở lại? Thành không? Không. Như vậy một chúng sinh đã thành Phật rồi bao giờ có thể trở lại làm chúng sinh? Như vậy mười phương chư Phật có thể làm chúng sinh trở lại không? Không thể nào. Đã là vàng thì không thể trở thành quặng. Nhưng tại sao có ý tưởng này? Ý tưởng này nó xuất phát từ quan niệm của Đại Thừa Phật Giáo. Và trong luận Đại Thừa Khởi Tính mới có một câu là Phật tánh là gì? chân như bất thủ tự tánh hốt sanh nhất niệm vô minh. Đây là cái câu này mà chúng ta phải nghiên cứu. Chân như không gìn giữ được tự tánh của mình, bỗng sanh một niệm vô minh, trở thành một chúng sinh trôi lăn trong sanh tử. Điều này chỉ có trong quan niệm của Đại Thừa. Trên nguyên tắc của chúng ta cảm thấy rằng Như Lai Tạng bao gồm cả chân như và nghiệp chướng, tất cả những cái triền phược ở trong đó. Cho nên khởi thủy đầu tiên, bản chất của vàng nó có trong quặng, nhưng mà vì lúc đó chưa thành vàng mà thôi. Vì vậy vô minh là cái che đậy của tất cả chúng ta, nó ràng buộc chúng ta, là nhân tố sanh tử, là nhân tố mê lầm. Nhưng ở chỗ là sanh tử mê lầm là điều quan trọng chưa nói tới. Điều quan trọng nói ngay cái hành xử vô minh của chúng ta trong từng ngày đây. Tôi kể các vị nghe câu chuyện vừa rồi đó. Một ông cha mà mua một chiếc xe mới về, đứa con ra làm gì? Đứa con nó thấy chiếc xe mới quá, lấy cái búa thấy thẳng bên tay nó gõ. Nó gõ tới đâu là mốt tới đó. Và ông cha nghe tiếng rõ như vậy mới đi ra xem, thấy đứa con nhỏ của mình có 3 tuổi à, cầm búa gõ mốt xe trơn. Tất cả mọi thứ lúc đó cơn giận không kiềm chế được, mới lấy cái búa đó dần 10 đầu ngón tay này, dần nát hết trơn luôn như vậy. Sau khi dần xong rồi tỉnh ngộ ra, ẵm con đi bệnh viện và chữa trị. Và khi băng bó vết thương con á, con nó mới nói với cha một câu rất đơn giản thế này, một cách rất là ngây thơ: cha, chừng nào mấy ngón tay của con mọc lại hả cha? Một câu nói rất đơn giản. Như vậy tôi nói cái gì? Hành động này xuất phát từ cái gì? Vô minh. Tức là không đủ chánh niệm, không đủ tỉnh giác để cơn sân chi phối phát tác, và lòng tham tiếc của. Và chúng ta lúc đó không cân phân được là giá trị của đứa con hay là giá trị chiếc xe. Lúc đó đâu có đủ tỉnh táo để làm chuyện này. Cho nên nhi khủng tự giác trì là vậy. Sợ nhất là cái ý thức giác ngộ chánh niệm đến trễ. Mọi thứ tan nát trong mối quan hệ chúng ta, mọi thứ đổ vỡ không hẳn là tham sân đâu. Vì hiểu biết chánh niệm và sự giác ngộ ý thức chúng ta đến chậm mà thôi. Cho nên sự tu tập để làm chánh niệm tâm là mỗi buổi sáng khi các vị về đây, tôi cho các vị ứng dụng 10 phút đó, là cách để các vị làm lắng dịu tâm mình để tỏ sáng. Đó là cái cách mà quân tập hạt giống chánh niệm vào trong đầu. Và có hạt giống này mà các vị làm lớn dần được cái hạt giống này, các vị mới có thể kiềm chế được cái sự phát tác của sân hay là tham và nhiều hành động sai lầm khác. Cho nên chư tổ từng dạy chúng ta có một câu kệ mà phải nhớ là: chánh niệm từng tập duyên, khiến tâm không dư tán, nhớ rõ niệm chẳng quên, an trụ mà hiện sáng. Là chỗ này. Chánh niệm này cũng phải tu tập, quân tập, phải tự tập nhiều ngày nhiều tháng mới có thể thành. Cho nên các vị Phật tử thấy rằng trên con đường tu, dùng chữ tham sân si là quá đơn giản, nhưng đoạn trừ tham sân si là cả một quá trình đời này, đời sau và nhiều đời sau nữa. Đừng chủ quan, và chúng ta cũng đừng dò đón và từng dội miệng ai người đó sao còn sân quá, còn si quá thế đấy, ta cũng thế thôi. Nhớ kỹ là ta cũng thế thôi, đừng quá dò đón cho người. Điều quan trọng, cái bản lĩnh của ai lớn, cái khả năng điều phục mình ai sâu, chúng ta sẽ chiến thắng hơn vậy thôi. Chiến thắng được cái nào, mừng cái đó. Còn vô vàn cái để chúng ta có thể chiến thắng, mà chúng ta chưa biết phía trước nó là cái gì. Vì vậy người tu tập phải chuẩn bị về điều này. Cho nên hôm nay trong một cái bài giảng gọi là nhận diện tham sân si, tôi nói nhận diện thôi. Thực sự các vị, tôi không dám nói từ điều phục, kiềm chế hay là loại trừ gì cả. Không dám nói. Bác sĩ sợ di trùng, phải không? Bác sĩ sẽ sợ di trùng. Khi các vị ứng dụng, các vị có làm, các vị mới thấy rằng nó khó vô cùng, trăm nan vạn nan với con người của mình. Cho nên trên bước đường tu học, không cười ai cả, cười người hôm trước hôm sau người cười à. Cho nên không quá chủ quan, mà hãy tự cân nhắc lấy chính mình trong mỗi tình huống để chuyển hóa mình, để làm sao cho mỗi ngày mình vượt qua được những thử thách, để hoàn thiện hơn, tốt hơn trong cuộc đời này, thì chúng ta mới có cơ hội để làm Phật, Bồ Tát, làm Thánh, làm gì đó trong cuộc đời tương lai. Chúc các vị một ngày tu tập thật sự an lạc. Các vị hiểu rõ hôm nay tại sao tôi cười từ ban đầu rồi chứ. Rồi thôi, bây giờ chúng ta dừng cái buổi nói chuyện tại đây, xem như là chúng ta kết thúc cái ngày tu học tại đây luôn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, Giờ này thời pháp thoại được hoàn mãn, công việc của MC xem như cũng hoàn thành. Và chúng con nghĩ rằng giờ này nếu mà có hỏi quý Phật tử có đóng góp ý kiến gì nữa không thì chắc cũng đón nhận được những cái phát tay bảo rằng trễ rồi. Giờ này con cũng thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng chúng ta đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
Phật đạo, chúng con thành kính cung thỉnh thầy hồi quy cung trường.